Chương 15. Cái cửa Gizê. Griffith dắt chó đi theo. Lão cho nó đi một vòng để nó nhận được tù nhân khi cần thiết. Cha ơi, Rosa nói, đây là căn phòng giam trứ danh của ông Rotius đã vượt ngục. Cha có biết ông Rotius không? Có chứ, cái thằng khốn kiếp Rotius ấy. Hắn là bạn thằng phản động Barneven mà cha đã được xem hành hình hồi cha còn nhỏ. Rotius đã vượt ngục từ căn phòng này. Vậy thì ta báo cho mọi người biết, sau hắn sẽ không có một kẻ nào khác còn vượt ngục được nữa. Cha bảo đảm như vậy đấy. Lão mở cửa ra và nói chuyện với tù nhân trong bóng tối, còn con chó ngửi quanh cái bắp chân của tù nhân như muốn hỏi người đó rằng tại sao lại có quyền không bị chết, vì nó đã nhìn thấy tù nhân đi giữa người đao phủ và viên luật sự. Griffith giơ cái đèn lên cao soi sáng chung quanh rồi nói, này anh kia, tôi là người cai ngục mới đây. Tôi không phải là người độc ác, nhưng tôi rất cứng rắn đối với những vấn đề thuộc về kỷ luật đấy. Nhưng thưa ông Griffith thân mến, tôi rất biết ông. Nói xong, Cornelius bước vào vùng có ánh sáng. Ôi này, Van Butler đấy à, cuộc gặp gỡ thật lạ lùng. Vâng, thật là sung sướng nữa, nhất là lúc thấy cánh tay ông đã tốt lại rồi. Ông đã dùng nó để cầm được cái đèn. Griffith chau mày lại nói, về chính trị, người ta thường vấp phải những sai lầm như thế đấy. Quốc trưởng đã để cho anh được sống, nếu là tôi thì đừng có hòng. Chà, Cornelius hỏi, tại sao vậy thưa ông? Tại vì anh là hạng người sẽ lại có âm mưu mới. Những người thông thái các anh đều có quan hệ với quỷ sứ cả. À chà, thưa thầy Kai Griffith, Cornelius cười, thầy không bằng lòng về phương pháp tôi đã chữa cánh tay cho thầy hay về giá cả mà tôi đã hỏi thầy? Trái lại, Griffith lào bào, trái lại, anh đã chữa cánh tay cho tôi tốt quá, như bằng phương pháp phù thủy ấy. Chỉ 6 tuần lễ sau, tôi đã sử dụng được nó rồi, như chẳng có việc gì xảy ra cả. Thấy thế, ông thầy thuốc ở Buitenhof muốn lại bẻ gãy tay tôi ra để chữa lại cho đúng quy tắc và hứa với tôi rằng lần này thì phải mất 3 tháng không dùng được tay. Thế ông có bằng lòng không đấy? Tôi trả lời ông ấy, không, chừng nào mà tôi còn dùng được cánh tay này để làm dấu thánh giá thì tôi còn coi khinh quỷ sứ. Vậy là nếu ông coi khinh quỷ sứ, tức là ông coi khinh cả những nhà thông thái chứ gì? Ôi, bọn thông thái, tôi muốn canh gác 10 người lính hơn là một nhà thông thái. Bọn lính họ hút thuốc, họ uống rượu, rồi họ say bí tỉ, họ nhũng như những con chi chi khi đưa rượu cho họ. Còn một nhà thông thái, phải, chẳng uống, chẳng hút, chẳng sai gì cả, điều độ mà, giữ cho đầu óc được tỉnh táo để còn âm mưu mà. Nhưng tôi cần phải nói để anh biết là, với tôi thì đừng có hồng âm với mưu. Trước tiên là không được có sách vở giấy bút gì hết. Ông Rotius đã vượt ngục được là do có sách vở đấy. Này thầy cai ngục, tôi bảo đảm với thầy cai rằng, trước đây đã có lúc tôi có ý định vượt ngục, nhưng bây giờ thì chắc chắn là tôi không có nữa rồi. Tốt thôi, anh nên tự đề phòng lấy mình, tôi sẽ chú ý anh hơn nữa. Thật là hoàng thân quốc trưởng đã mắc một sai lầm rất lớn. Vì đã không chặt đầu tôi phải không? Cảm ơn thầy Kai Griffith. Tất nhiên là thế rồi, anh thấy đấy, cứ như hai ông David có phải là rất yên ổn không nào? Ông nói vậy làm tôi rợn cả người lên. Ông quên rằng hai người đó, một là bạn của tôi, còn một là cha thứ hai của tôi. Phải, nhưng tôi còn nhớ rằng cả hai đều có âm mưu phản động. Hơn nữa vì lòng nhân đạo, tôi mới nói như vậy. Thật như vậy ư? Thế mà tôi chẳng hiểu tí gì, đề nghị thầy cai giải thích cho. Được, nếu anh ở lại trên cái thớt của đoạn đầu đài thì anh sẽ không còn phải đau khổ nữa. Còn ở đây, tôi không giấu gì, tôi sẽ phải làm cho cuộc sống của anh thật sự khốc liệt. Cảm ơn thầy cai về những lời hứa ấy. Và trong khi tù nhân mỉm cười châm biếm với lão cai ngục, thì đằng sau cánh cửa, Rosa đáp lại anh bằng một nụ cười an ủi thần tiên. Griffith tiến lại cửa sổ, trời còn đủ sáng để có thể trông thấy lờ mờ chân trời bao la chìm trong sương mù. Griffith hỏi, ông thấy phong cảnh ở đây thế nào? Cornelius nhìn Rosa đáp, đẹp mê hồn. Phải, phải, nhiều cảnh đẹp quá. Lúc ấy, hai con chim bồ câu thấy người lạ, sợ hãi, bay vụt ra biến vào trong sương mù. Griffith liền hỏi, ồ ồ, cái gì thế? Chim bồ câu tôi nuôi đấy. Chim bồ câu tôi nuôi, Griffith kêu lên, tù nhân có quyền, có cái gì thuộc về mình không? Cả những con chim mà Chúa Nhân Từ đã cho tôi mượn. Đã quy định như thế rồi. Này anh thanh niên, tôi xin báo để anh biết, muộn nhất là ngày mai, những con chim này sẽ được quay chín vàng trong cái chảo của tôi đấy. Nhưng trước hết thì cái ngục phải bắt được chúng đã chứ. Thầy Cai không muốn chúng là của tôi, thì chúng lại càng không phải là của thầy Cai. Chẳng khác gì nhau cả. Không muộn hơn ngày mai, tôi sẽ vặn cổ chúng. Lau bàn xong, Griffith cúi ra ngoài cửa sổ để xem cấu tạo của tổ chim. Lợi dụng cơ hội đó, Cornelius chạy ra phía cửa để bắt tay Rosa và được một câu hò hẹn. 9 giờ tối nay nhé. Lão cai ngục mãi xem tổ chim để mai tiến hành bắt nên chẳng trông thấy gì và cũng chẳng nghe thấy gì. Lão đóng cửa sổ lại, nắm lấy cánh tay con gái lôi ra, đóng và khóa cửa phòng giam lại, rồi qua phòng khác để làm những việc đe dọa như vậy. Khi lão Griffith ra đi khỏi, Cornelius chạy lại phía cửa sổ, nghe tiếng những bước chân nhỏ dần, rồi anh chạy ra cửa sổ phá hết tổ chim để chúng vĩnh viễn bay đi, còn hơn là để lão cai ngục thịt mất những sứ giả đáng yêu mà nhờ có chúng anh mới có hạnh phúc được gặp lại Rosa. Cuộc đến thăm của Griffith, những lời đe dọa tàn nhẫn của lão, viễn cảnh một cuộc sống khắc nghiệt không làm giảm được những ý nghĩ dịu dàng của Cornelius, nhất là niềm hy vọng êm đẹp mà sự có mặt của Rosa đã làm trỗi dậy trong lòng anh. Anh bồn chồn đợi 9 giờ tối vì Rosa đã nói với anh đợi em lúc 9 giờ. Đồng hồ nhà thờ Lovetten vừa điểm xong 9 tiếng thì Cornelius nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng lên cầu thang và tiếng áo váy sột soạt. Rồi một lát sau, cánh cửa ghi xê mà anh đang nhìn trừng trừng vào đó mở ra. Một làn ánh sáng hắt vào. Em đây, em đây. Rosa còn thở hổn hển vì lên cầu thang, nói, ôi em tốt quá, anh bằng lòng em chứ? Lại còn phải hỏi, em làm sao đến được thế? Cha em cứ sau bữa ăn tối là đi ngủ liền, thế là em sắp xếp để cho cha em ngủ với một chút thuốc ngủ. Anh đừng nói với ai nhé. Nhờ có giấc ngủ đó, mỗi buổi tối em mới có thể lên nói chuyện với anh được một giờ. Ôi cảm ơn em Rosa thân mến. Nói xong, Cornelius để sát mặt vào tận cửa ghi xê, làm cho Rosa phải rụt mặt mình lại. Cô nói, em mang lại cho anh những củ giống tulip đây. Trái tim Cornelius phập phồng, anh chưa hề hỏi cô về cái gia tài quý báu mà anh trao lại cho cô. À, vậy là em vẫn giữ nó à? Anh đã chẳng gửi nó cho em như một vật thân thương của anh sao? Đúng, nhưng chỉ có điều là anh đã tặng em rồi, vậy nó là của em chứ. Nó chỉ là của em sau khi anh chết, nhưng sung sướng thay anh vẫn còn sống. Ôi, em đã cầu phúc cho hoàng thân biết bao nhiêu. Nếu Chúa ban cho hoàng thân Guillaume tất cả những phước lành mà em đã cầu cho người, thì người sẽ được sung sướng nhất không những trong vương quốc này mà còn trên toàn thế giới. Anh còn sống, em đã quyết định vẫn giữ lại quyển thánh kinh của vị cha đỡ đầu anh và trả lại anh những củ giống. Nhưng chưa biết làm thế nào, em đã định xin quốc trưởng đổi chỗ làm việc cho cha em đến đây thì nhận được thư anh. Ôi, bà Vú và em đã khóc biết bao nhiêu. Bức thư của anh càng làm cho em quyết tâm thêm, thế là em đến đây. Trước khi nhận được thư anh, làm sao em lại nghĩ đến việc tìm gặp anh? Rosa đành phải để cho tình yêu lấn bước tính bẽn lẽn. Em có nghĩ đến chứ, em chỉ nghĩ đến việc ấy mà thôi. Nói xong câu đó, Rosa trông xinh đẹp lạ lùng, làm cho Cornelius lại một lần nữa lau trán và môi mình vào cái lưới sắt, có lẽ để cảm ơn cô gái. Rosa lùi lại như lần trước, rồi nói tiếp một cách đỏm dáng như tất cả các cô gái khác trong trường hợp ấy. Sự thật là, nhiều khi em rất tiếc vì không biết chữ, nhưng chưa bao giờ bằng lúc bà Vú nuôi anh mang thư anh đến. Em cầm trong tay lá thư ấy, nó biết nói với những người khác, còn đối với em, một con ngu ngốc, nó đã câm bặt. Em đã nhiều lần tiếc là không biết đọc à? Những trường hợp nào thế? Trời, cô gái cười đáp, vào những trường hợp em muốn đọc tất cả những thư người ta viết cho em. Em nhận được nhiều thư lắm à, em Rosa? hàng trăm. Nhưng ai viết cho em thế? Ai viết à? Trước hết là tất cả những sinh viên đi qua Buitenhof, tất cả những sĩ quan đi đến bãi tập, tất cả những viên chức và ngay cả những người buôn bán đã trông thấy em qua cửa sổ. Và tất cả những bức thư đó, em Rosa, em giải quyết ra sao? Trước đây em nhờ một vài đứa bạn gái đọc hộ và chúng làm cho em vui lắm. Nhưng từ những ngày gần đây mất thời giờ làm gì mà nghe những lời ngốc nghếch ấy, do đó em đã đốt đi hết. Từ gần đây à? Cornelius treo lên với cặp mắt đầy tình yêu và hạnh phúc. Rosa cúi xuống, cặp má đỏ nhừ làm cho cô không trông thấy cặp môi của Cornelius tiến lại gần. Nhưng than ôi, chỉ gặp có hai cái lưới sắt. Nhưng dù sao vì quá gần, cũng được đến cặp môi người thiếu nữ hơi thở nóng hổi của một cái hôn nồng thắm nhất. Thấy ngọn lửa ấy đốt cháy môi mình, Rosa tái xanh lại, có thể hơn cả cái hôn hành hình ở Buitenhof. Cô khẽ rên lên một tiếng, nhắm cặp mắt đen lại và bỏ chạy với trái tim hồi hộp trong lòng. Cô lấy tay cố nén lại mà không được, còn lại một mình. Cornelius đành phải hít lấy cái hương thơm từ mái tóc Rosa để lại ở xung quanh cửa ghi xe. Rosa bỏ trốn nhanh quá, đến nỗi quên cả việc trả lại cho Cornelius ba củ giống hoa tulip đen. Thầy giáo và cô học trò. Lão cai ngục Griffith khác rất xa với con gái mình trong việc đối xử với người con đỡ đầu của Courtney Dovick. Trong nhà tù Lovetten chỉ có 5 tù nhân, do đó nhiệm vụ của người cai ngục không có gì là khó khăn lắm, chỉ như một trò dưỡng lão với Griffith mà thôi. Nhưng do nhiệt tình với công việc, lão đã tự huyễn hoặc và phóng đại nó lên. Đối với lão, Cornelius là một tù nhân vào loại nặng tội nhất. Lão giám sát mỗi một hành động của anh và lại gần anh chỉ với bộ mặt cau có. 3 lần một ngày, lão vào buồng anh lần nào cũng tưởng như bắt gặp quả tang tội lỗi của anh. Nhưng Cornelius đã nắm được đầu mối trong tay. Có thể là Cornelius còn thích ở trong tù với Rosa và củ giống tulip của anh hơn là ở bất cứ nơi nào khác có tự do nhưng không có Rosa và củ giống. Rosa đã hứa với anh tối nào cũng đến nói chuyện và ngay tối thứ nhất đã giữ lời hứa như chúng ta đã biết. Hôm sau, cô lại lên như hôm trước, vẫn bí mật, thận trọng như vậy. Cô chỉ tự hứa với mình là không đưa mặt vào quá gần ghi xe như hôm trước. Để đi ngay vào câu chuyện mà Van Butler rất quan tâm đến, cô bắt đầu bằng việc đưa ngay cho anh qua chấn song sắt cửa ghi xe, 3 củ giống của anh vẫn bọc nguyên trong cùng một tờ giấy ấy. Nhưng Rosa rất ngạc nhiên thấy anh dùng mấy ngón tay đẩy bàn tay trắng trẻo của mình ra. Anh có vẻ suy nghĩ rồi nói: "Em hãy nghe anh. Anh cho rằng chúng ta quá liều lĩnh đem nhét tất cả gia tài vào trong cùng một cái bị. Em nên nghĩ rằng đây là một công trình mà ngày nay người ta coi như không thể có. Vấn đề là làm nở hoa tulip đen vĩ đại. Chúng ta phải hết sức thận trọng để nếu như có bị thất bại cũng không thể tự trách mình được. Anh đã tính toán như sao để đạt được mục đích của chúng ta?" Rosa tập trung hết sức tâm trí lắng nghe điều anh sắp nói vì thấy nó quan trọng đối với anh hơn là đối với cô. "Đây, anh đã tính toán sự hợp tác mới của chúng ta như thế này. Chắc là ở trong nhà tù này, thế nào em cũng có được một khu vườn, nếu không cũng là một mảnh sân hoặc một ít đất ở chỗ nào đó. Nhà em có một khu vườn rất đẹp trong nhiều cây cổ thụ. Em có thể mang đến cho anh một ít đất trong khu vườn đó để anh nghiên cứu được không? Mai em sẽ mang đến. Em lấy một ít ở trong bóng mát và một ít ở ngoài nắng để anh nghiên cứu 2 tính chất trong 2 điều kiện khô và ẩm. Anh yên trí. Chỗ đất anh chọn sẽ được cải tạo nếu cần và sẽ chia 3 phần cho 3 củ giống của chúng ta. Em sẽ dùng 1 phần để đến ngày nào anh bảo em đem trồng 1 củ vào đấy. Chắc chắn nó sẽ nở hoa nếu em chăm sóc nó theo lời hướng dẫn của anh. Em sẽ không xa rời nó 1 giây nào. Em sẽ đưa cho anh 2 phần đất để nghiên cứu trồng ngay trong buồng này. Nó sẽ giúp anh qua được những ngày dài đằng đẵng mà anh không được thấy em. Xin thú thật với em là anh ít hy vọng vào củ này lắm và anh coi đó như là vật phải hy sinh cho sự ích kỷ của anh. Tuy nhiên, đôi khi cũng có ánh mặt trời lọt vào trong buồng này. Anh sẽ lợi dụng tất cả mọi điều kiện có được, ngay cả tro trong ống điếu của anh. Sau cùng, còn củ giống thứ ba, chúng ta, hay nói đúng hơn là em, sẽ giữ lại làm dự phòng, tức là nguồn cuối cùng của chúng ta trong trường hợp hai thí nghiệm đầu bị thất bại. Cứ như thế, em Rosa thân mến, không thể nào chúng ta không giật được giải thưởng 100.000 florin làm của hồi môn cho em và đem lại cho chúng ta niềm hạnh phúc tột cùng là thấy được tác phẩm của mình thành công. Em hiểu rồi, tối mai em sẽ mang đất đến cho anh. Anh sẽ chọn lấy phần của anh và phần của em. Phần của anh em phải mang đến nhiều chuyến mới đủ được. Ồ, chẳng vội gì đâu em à. Phải trên một tháng nữa mới vùi được củ giống xuống đất. Em thấy đấy, chúng ta còn nhiều thời giờ lắm. Chỉ có điều là khi trồng, em sẽ làm đúng những lời dặn dò của anh chứ. Em xin hứa. Và khi đã trồng xuống rồi, em nhớ báo ngay cho anh biết tất cả những diễn biến xảy ra có liên quan đến cây hoa của chúng ta, như thay đổi thời tiết, những dấu vết trên luống trồng. Ban đêm, em phải nghe xem có mèo đến phá vườn không, vì ở Dorset, anh đã bị hai con đến phá tan hoang mất hai luống đấy. Em sẽ nghe. Những ngày có trăng, em có nhìn được xuống vườn không? Cửa sổ buồng ngủ của em trông ngay xuống đó. Tốt lắm. Những ngày có trăng, em sẽ nhìn xem từ các lỗ trong tường có chuột chui ra không. Chúng là loài gặm nhấm rất đáng sợ. Em sẽ nhìn xem có mèo và chuột không. Thế rồi, lại có một sinh vật nữa đáng gờm hơn mèo và chuột. Sinh vật gì vậy? Đó là con người. Em cũng biết người ta ăn cắp từ đồng Florent, dù biết là làm như vậy có thể bị vào tù. Vậy thì, người ta có thể lấy trộm được một củ giống hoa tulip đáng giá 100.000 florin. Không ai ngoài em vào được trong vườn. Em hứa như vậy chứ? Em xin thề. Tốt, cảm ơn em Rosa. Em Rosa thân yêu. Ôi, tất cả mọi niềm vui của anh đều bắt đầu từ em cả. Và cặp môi của Von Butler lại áp gần chấn song sắt, cũng nóng hổi như hôm qua. Nhưng lúc đó đã gần đến giờ phải về rồi, Rosa lùi ra và giơ tay lên. Trong bàn tay xinh đẹp và duyên dáng, có một củ giống. Cornelius say sưa hôn lên đầu những ngón tay của bàn tay ấy. Có phải vì bàn tay ấy cầm một củ giống hoa tulip đen? Có phải vì bàn tay ấy của Rosa? Chúng tôi để các bạn tin hơn chúng tôi đoán xem. Vậy là Rosa đi về với hai củ giống kia ép chặt vào ngực. Cô ép chúng vào ngực mình vì chúng là những củ giống hoa tulip đen hay vì chúng là của Van Butler? Điểm này chúng tôi cho là dễ đoán hơn điểm trên. Bắt đầu từ đấy, mặc dù thế nào, cuộc đời trong tù của Cornelius cũng trở nên êm đềm và đầy đủ. Mỗi buổi tối, Rosa lại mang đến cho anh từng nắm đất của một phần đất tốt nhất trong vườn nhà anh đã chọn. Anh dùng một cái vò rộng đáy đã đập ra một cách rất khéo léo để đựng đất. Anh đổ đầy một nửa, rồi trộn với bùn sông phơi khô làm một thứ phân bón rất tốt. Thế rồi vào đầu tháng 4, anh vùi vào đấy củ giống đầu tiên. Thật là khó mà nói được hết những sự thận trọng, sự khéo léo và những mưu mẹo mà Cornelius dùng để đánh lạc hướng, không cho Griffith cản trở niềm vui trong nghiên cứu của anh. Không tối nào Rosa không đến nói chuyện với anh. Hoa tulip là đề tài cơ bản của câu chuyện, nhưng người ta không thể nói mãi đến nó. Thế là người ta chuyển sang đề tài khác và Cornelius phải ngạc nhiên về sự phong phú của câu chuyện. Rosa hình thành một thói quen, lúc nào cô cũng giữ cho bộ mặt đẹp của mình ở cách xa cửa ghi xê hai gang tay, vì có lẽ cô cũng không còn tin ở bản thân mình nữa. Từ ngày cô thấy hơi thở nóng hổi của Van Butler qua chấn song có thể đốt cháy trái tim mình mất. Vào lúc này có một vấn đề làm Van Butler phải lo lắng đến, phải luôn luôn nghĩ đến, có khi hơn cả hoa tulip, đó là sự phụ thuộc của Rosa vào cha cô. Vậy là cuộc sống của Van Butler, một bác sĩ, một họa sĩ, một con người thuộc tầng lớp trên, cuộc sống của con người đó và hơn cả cuộc sống nữa, hạnh phúc của con người đó phải phụ thuộc vào tính ngông cuồng của một người khác có tư tưởng thấp kém hơn, một tên cai ngục. Người ấy có thể một hôm nào đó chán cảnh ở Louveten, thấy không khí ở đó không được tốt lành, rượu ở đó không được ngon, có thể bỏ nơi đó mang con gái đi nơi khác. Biết đâu lần này Thượng Đế lại chẳng đã chán ngấy rồi mà không cho họ sum họp cùng nhau nữa. Cornelius nói với Rosa, lúc đó thì chim bồ câu mà làm gì nữa, vì em có đọc những lời anh viết đâu, có viết được cho anh những điều em nghĩ đâu. Trong thâm tâm, Rosa còn sợ sự cách ly hơn cả Cornelius. Cô nói, nếu vậy, mỗi buổi tối chúng ta có một giờ, chúng ta nên sử dụng cho thật tốt. Nhưng hình như là chúng ta đã sử dụng chúng cũng không đến nỗi tồi lắm. Chúng ta nên sử dụng chúng tốt hơn nữa. Rosa mỉm cười nói, anh sẽ chỉ cho em đọc và viết. Em sẽ tận dụng những bài học của anh. Và bằng cách như thế, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, trừ phi chính chúng ta muốn. Ôi, nếu vậy thì chúng ta có cả một sự trường cửu ở trước mặt mình. Rosa mỉm cười, khẽ nhún vai nói, anh sẽ mãi mãi ở trong tù này không? Hoàng thân đã trả lại cuộc sống cho anh, lẽ nào lại sẽ không trả nốt tự do cho anh? Và người ta sẽ trả lại của cải cho anh. Một khi anh đã được tự do và giàu có rồi, anh còn thèm để ý gì đến cái con Rosa, con gái một tên cai ngục nữa? Cornelius muốn cãi lại, và tất nhiên là với cả tấm lòng thành thực và đầy yêu thương của anh, nhưng cô gái đã ngắt lời anh và nói tiếp, hoa tulip của anh thế nào rồi? Nói chuyện hoa tulip với Cornelius là một biện pháp mà Rosa hay dùng để làm anh quên tất cả, quên cả Rosa nữa, anh đáp. Khá tốt em ạ, củ giống ấy đã đen lại rồi và đang bắt đầu nảy mầm. Trong khoảng 8 ngày nữa, cái mầm non đầu tiên sẽ nhú ra. Thế còn của em ra sao? Ôi, em đã làm đúng theo những lời chỉ dẫn của anh. Thế nào Rosa, em đã làm ra sao? Cornelius nói, cặp mắt của anh cũng nồng cháy, hơi thở của anh cũng hổn hển như buổi tối hôm nào cặp mắt anh đã đốt cháy mặt Rosa và hơi thở của anh đã đốt cháy trái tim cô. Rosa mỉm cười, trong đáy lòng cô không thể không muốn được biết xem mối tình đó là đối với cô hay đối với hoa tulip đen. Cô nói, em ấy à, em đã làm nhiều lắm. Em đã chọn được một mảnh đất vuông bỏ không, xa cây cối và xa tường, đất hơi lẫn cát và ẩm, không có một hòn đá sỏi nào, em cơi cao lên một chỗ như anh đã dặn. Tốt lắm Rosa, mảnh đất đã được chuẩn bị như vậy, em chỉ còn đợi ý kiến anh, và một ngày đẹp trời nào đó, anh ra lệnh là em sẽ trồng cây hoa của em. Anh biết rằng em đã chậm hơn anh rồi đấy, nhưng em lại thuận lợi hơn là em có khí trời tốt, có ánh sáng và đất tốt hơn. Đúng, đúng lắm. Cornelius vỗ tay reo lên, nói, em là một cô học trò rất giỏi và chắc chắn là em sẽ giật được giải thưởng của hội Harlem. Xin anh chớ nên quên là cô học trò của anh. Rosa mỉm cười nói, vì anh đã gọi như thế, cô học trò của anh còn có thứ phải học ngoài nghề trồng hoa tulip ra đấy nhé. Phải, phải, và cũng như em, anh rất muốn em biết đọc và biết viết. Bao giờ chúng ta bắt đầu? Ngay bây giờ. Không, để đến mai. Tại sao lại phải đến mai? Vì hôm nay hết giờ rồi, em phải tạm biệt anh đây. Đã đến giờ rồi kìa, nhưng tập đọc bằng gì được? Ồ, Rosa nói, em có một quyển sách mà em tin là nó sẽ mang lại may mắn cho chúng ta. Hôm sau, Rosa mang lại quyển thánh kinh của Courtney David. Chương 17. Củ giống thứ nhất. Hôm sau, Rosa mang quyển thánh kinh đến, giữa thầy và trò đã diễn ra một cảnh tượng rất đẹp. Gise là cái cửa duy nhất dùng để liên lạc giữa hai người. Nếu như chỉ để nói chuyện vì ngắm nhau không thôi thì còn tạm được, nay lại phải cùng nhau đọc một quyển sách thì nó hơi cao quá. Rosa phải tì vào Gise, đầu cúi xuống, giơ quyển sách lên tấm ánh sáng của một ngọn đèn mà cô cầm ở tay phải. Về sau, để cho dễ dàng hơn, Cornelius dùng một cái khăn mùi xoa buộc nó vào chấn song sắt. Từ lúc đó, Rosa dùng được một ngón tay để chỉ vào trên trang sách những chữ và những vần mà Cornelius dạy. Anh cũng dùng một cái cọng rơm để luồn qua chấn song sắt của Gise chỉ vào chữ. Trí thông minh của Rosa phát triển rất nhanh dưới sự hướng dẫn đầy nhiệt tình và linh hoạt của Cornelius. Những khi gặp khó khăn thì những cặp mắt đang nhìn sâu vào nhau ấy, những bộ lông mi đang gần sát nhau ấy, những bộ tóc đang quyện vào nhau ấy có thể phát ra những tia lửa điện soi sáng bóng tối và xua tan sự ngu si. Khi về nhà, Rosa lại ôn lại trong trí óc những bài học tập đọc vượt qua, đồng thời trong tâm hồn bài học tình yêu chưa thú thực. Một buổi tối cô đến chậm hơn thường lệ nửa giờ. Chậm nửa giờ đối với Cornelius là một hiện tượng hết sức nghiêm trọng, do đấy anh phải hỏi ngay nguyên nhân. Ôi, Rosa nói, xin anh đừng mắng em, không phải lỗi tại em. Cha em vừa nói lại sự quen biết của một người trước đây La Hay thường đến đề nghị được tham quan nhà tù. Ông ta là một cây rượu hạng nặng, kể chuyện rất vui và góp tiền chè chén rất hậu. Ngoài ra em còn biết gì khác nữa không? Không, chỉ mới khoảng 15 ngày nay, cha em phải phát hoảng lên vì ông ta thường xuyên đến chơi. Ôi, Cornelius với vẻ lo lắng, lắc đầu nói, là một vụ do thám nào đấy thôi, người ta phái ông ta đến đây để điều tra về nhà tù và tù nhân. Em không cho là thế đâu, Rosa mỉm cười nói, nếu con người đó rình mò ai thì không phải là cha em. Vậy thì ai? Em chẳng hạn. À phải, Cornelius thở dài nói, bao giờ em hết được người mê em, người đó có thể trở thành chồng em đó. Em không nói là không. Do đâu mà em có niềm vui ấy thế? Anh phải nói là nỗi lo ấy mới đúng. Cảm ơn Rosa vì em nói đúng. Em căn cứ như thế này, người ấy đã nhiều lần đến Buitenhof ở La Hay và lại đến đúng vào cái dịp anh bị giam ở đấy. Ở La Hay, người ấy lấy lý do là để thăm anh. Thăm anh? Ồ, chỉ là lý do thôi. Ngày nay ông ta có thể nêu lên cái lý do ấy vì anh lại trở thành tù nhân của cha em. Hay nói đúng hơn, cha em lại trở thành cai ngục của anh. Thế mà chẳng thấy ông ta nói gì đến anh nữa. Hôm qua, em lại còn nghe thấy ông ta nói là không hề quen biết anh. Em cứ tiếp tục nói nữa đi, để anh cố đoán xem người ấy là ai và muốn gì. Anh tin chắc rằng không một người bạn nào quan tâm đến anh đấy chứ. Rosa, anh không có bạn, chỉ có người vú nuôi thôi. Em đã biết bà ấy, và nếu là bà ấy đã biết em. Bà ấy chẳng có mưu mẹo gì đâu, và nếu là bà ấy, bà sẽ đến nói với cha em hoặc với em thế này. Thưa ông hoặc thưa cô, con tôi nó ở đây, ông và cô nhìn tôi mà xem tôi thất vọng biết chừng nào. Xin cho phép tôi được vào thăm nó một giờ thôi, tôi sẽ suốt đời cầu Chúa phù hộ cho ông và cô. Ồ không, ngoài bà vú nuôi ra, anh không có ai là bạn cả. Vậy hãy trở lại vấn đề em đã nghĩ tới, đặc biệt là hôm qua, lúc mặt trời lặn, em đang sửa sang lại chỗ đất mà em định trồng củ giống của anh. Em trông thấy một bóng người lách qua cửa vườn, lẻn vào đằng sau một bụi cây. Chẳng cần nhìn em cũng biết là hắn đấy. Hắn nấp nhìn em xới đất. Và đúng là hắn theo dõi em, rình mò em. Không một cử động nào của em thoát khỏi cặp mắt hắn. Phải, hắn là một gã si tình mà. Hắn còn trẻ và đẹp trai không? Trẻ, đẹp, Rosa phá lên cười. Mặt mũi hắn xấu xí như ma ấy. Lưng thì gù, gần 50 tuổi rồi. Hắn không dám nhìn thẳng em trước mặt, cũng không dám nói to nữa. Tên hắn là gì? Jacob Riedel. Anh không biết cái tên ấy. Vậy anh thấy đấy, không phải vì anh mà hắn đến. Dù sao thì hắn cũng yêu em đấy, vì ai nhìn thấy em mà không yêu. Em không yêu hắn à? Ồ, tất nhiên là không rồi. Em muốn làm yên lòng anh chứ gì. Em xin thề. Nếu vậy bây giờ em đã đọc được rồi, em sẽ đọc tất cả những gì anh viết cho em về những nỗi đau khổ của ghen tuông và của sự xa cách, được không nào? Em đã đọc được nếu anh viết chữ to và rõ. Rồi câu chuyện quay sang vấn đề mà Rosa lo lắng đến. Thế còn hoa tulip của anh ra sao rồi? Em thử đoán xem anh vui biết bao nhiêu. Sáng nay anh đưa nó ra ngoài ánh nắng để xem. Sau khi đã nhẹ nhàng bới lớp đất bên trên, anh thấy củ giống đã trồi ra một mầm non đầu tiên. À, em Rosa, tim anh như muốn nhảy ra ngoài vì sung sướng hơn cả cái lúc được nghe sắc lệnh ân xá trả lại cho anh cuộc sống từ lưỡi gươm đao phủ. Anh hy vọng chứ? Rosa mỉm cười nói. Phải phải, rất hy vọng. Thế còn em, bao giờ đến lượt em được trồng? Bao giờ đến ngày thuận lợi đầu tiên, anh sẽ bảo, nhưng phải nhớ là em không được nhờ ai giúp cả và phải giữ bí mật với bất cứ ai. Em nên hiểu rằng một người chơi hoa chỉ nhìn thấy củ giống cũng đã có thể biết được chân giá trị của nó rồi. Và nhất là em phải giữ gìn củ giống thứ ba hết sức thận trọng. Nó vẫn còn nguyên trong tờ giấy gói, đúng như khi giao nó cho em, và được cất sâu vào tận trong đáy hòm của em, dưới đống đăng ten để giữ cho khô. Thôi, xin tạm biệt anh nhé. Thế nào, đến chậm lại về sớm thế à? Cha em có thể sẽ sốt ruột, còn anh chàng si tình kia sẽ ngờ là có một tình địch. Và Rosa lo lắng nghe. Gì thế em? Văn Bác Lơ hỏi. Hình như em nghe thấy có người tới. Sao? Hình như có tiếng bước chân lên cầu thang. Có lẽ là cha em đấy. Không, không phải là cha em. Em tin chắc như vậy. Nhưng chỉ có thể là Jacob đây thôi. Rosa lao ra cầu thang và quả nhiên người ta nghe thấy tiếng cửa đóng lại trước khi cô gái ra đến đấy. Cornelius rất thắc mắc về việc ấy, nhưng đấy chỉ mới là khúc mở đầu mà thôi. Ngày hôm sau qua đi không có gì đáng chú ý. Griffith tới thăm 3 lần, không phát hiện ra điều gì. Để dễ dàng bắt gặp được những bí mật của tù nhân, Griffith không bao giờ đến cùng một giờ cả. Nhưng Van Butler đã chế tạo ra được một thứ máy như kiểu rồng rọc. Khi nghe thấy tiếng lão cai ngục đi tới, anh rút dây, kéo cái bình vỡ ra ngoài bậc cửa sổ và hạ nó xuống mái ngói dưới cửa sổ, rồi giấu cái dây lẫn vào những đám rêu ở tường và kẽ tường. 8 ngày như thế, lão cai ngục không phát hiện được gì cả. Nhưng một buổi sáng, Van Butler đang mải mê ngắm nghía cái mầm đầu tiên đã nhú ra khỏi cửa. Và hôm ấy trời lại gió nữa, lá cây xào xạc làm anh không nghe thấy tiếng chân bước của Griffith. Cánh cửa xịt mở và lão cai ngục bắt được Van Butler đang để cái bình vỡ trên đầu gối. Lão liền lao nhanh đến nhanh như con cắt vô mồi và thọc ngay bàn tay đã được anh chữa khỏi vào trong bình. Lão kêu lên, anh có cái gì đây? Tôi bắt được quả tang nha. Nói xong lão sụt tay vào đất, nhưng không có gì đâu. Văn Bắc Lơ run rẩy nói, à tôi bắt được nha, một cái bình lại có cả đất, có cái gì bí mật giấu bên dưới chứ gì? Thưa ông Griffith thân mến, Văn Bắc Lơ van nài, sợ hãi như con chim trĩ bị người thợ gặt vớ được ổ trứng nó đang ấp. Griffith tiếp tục dùng ngón tay bới đất. Thưa ông, xin ông cẩn thận cho.
Cái gì? Cái gì?
Griffith gầm lên, xin ông cẩn thận cho, ông làm nó thương tổn bây giờ. Và bằng một động tác rất mạnh, gần như tuyệt vọng, anh giật phăng lấy cái bình và giấu nó xuống 2 cánh tay như giấu kho vàng. Nhưng Griffith ngoan cố như một lão già. Lão càng tin là lão vừa phát hiện được một âm mưu chống lại quốc trưởng Oran. Lão giơ gậy lên và lão thấy Cornelius quyết tâm bảo vệ cái bình chứ không run sợ một chút nào cho cái đầu. Tức thì lão quyết tâm tìm cách giằng lấy cái bình. Lão cấu tiết hét lên,
à anh thấy chưa, anh định làm phản hả? Ông không được đụng đến hoa tulip của tôi.
Phải, phải, hoa tulip. Người ta còn lạ gì những quỷ kế của bọn tù nhân các anh. Tôi xin thề. Griffith chậm chân xuống sàn nói, anh bỏ ra, không tôi gọi lính gác đến bây giờ. Ông muốn gọi ai thì cứ việc, nhưng đừng hòng lấy được hoa của tôi. Griffith cáu tiếc lắm rồi, lão bèn thọc sâu ngón tay vào đất, và lần này thì lão lôi ra được củ giống đen xì, trong khi Van Butler khoan khoái vì đã cứu được cái bình. Chứ có ngờ đâu đối tượng của mình đã lấy mất cái chứa bên trong. Lão cai ngục ném mạnh củ giống xuống sàn rồi lấy chân giẫm nát. Cornelius nhận ra sự phá hoại ấy, trông thấy củ giống của mình bị nát bét dưới sàn và thấy cái thú vui man rợ của lão cai ngục, anh hét lên một tiếng tuyệt vọng. Cái ý nghĩ trừng trị con người độc ác này vụt qua óc anh, lửa và máu cùng bốc lên mặt làm anh mờ mắt. Anh liền dùng 2 tay giơ cái bình nặng đất lên định phang vào cái trán hói của lão cai ngục. Một tiếng kêu làm anh dừng lại, một tiếng kêu đầy nước mắt và sợ hãi. Rosa xuất hiện trên ngưỡng cửa, tái mét và run rẩy, 2 tay giơ lên trời rồi lao lên đứng ở giữa bố và người yêu. Cornelius buông tay, cái bình rơi xuống sàn, kêu đánh rầm một tiếng và vỡ làm trăm mảnh. Lúc bấy giờ, lão Griffith mới thấy mối nguy hiểm lão vừa trải qua. Lão nổi nóng la hét ầm ĩ. Cornelius bảo lão cai ngục, ôi, phải là một người hèn nhát và đê tiện lắm, ông mới phá mất củ giống hoa tulip, niềm an ủi độc nhất của tôi, một tù nhân khốn khổ. Cha vừa mới phạm vào một tội ác đấy, Rosa nói.
Lão cai ngục quay lại phía con gái, nổi giận quát. À, con ranh con này, ai cho mày nói leo vào đây, về ngay.
Khốn khổ, Cornelius tiếp tục than vãn. Khốn khổ thân tôi quá.
Dù sao cũng chỉ là một cái hoa tulip thôi, Griffith hơi xấu hổ nói. Ngoài chợ thiếu quái gì, trong kho của tôi có hàng mấy trăm củ.
Hoa của ông chỉ có mà cho vào sọt rác. Chúng giá trị bằng ông, và ông cũng chỉ có giá trị bằng chúng mà thôi. Mất bạc triệu tôi cũng vui lòng đổi lấy cái mà ông vừa giẫm nát kia kìa.
Ái chà, anh đã thấy chưa? Trong cái củ giống giả tạo ấy chắc là có tà pháp gì mà anh dùng để liên lạc với kẻ thù của quốc trưởng, người đã ân xá cho anh. Tôi đã nói ngay rồi mà, không chặt cổ anh là một điều sai lầm lớn.
Cha ơi! Rosa kêu lên.
Thôi càng hay, càng hay! Griffith nói lớn. Tôi đã phá được nó rồi, tôi sẽ còn phá nữa nếu anh còn tiếp tục. Tôi sẽ báo trước cho anh biết trước. Tôi sẽ còn làm cho cuộc sống của anh phải khốn đốn mà.
Thật là đốn mạc, đốn mạc! Cornelius thất vọng kêu lên, hai tay run run lật đi lật lại củ giống đã nát bét.
Rosa hiểu được nỗi đau khổ không bờ bến của Van Butler. Cô khẽ nói, ngày mai chúng ta sẽ trồng củ kia anh ạ. Giọng nói dịu dàng của cô như một giọt thuốc tiên rõ lên vết thương lòng của Cornelius.
Chương 18. Gã phải lòng Rosa.
Rosa vừa nói xong mấy lời an ủi Cornelius thì nghe có tiếng nói ngoài cầu thang, hỏi Griffith có việc gì vừa xảy ra.
Cha có nghe thấy gì không? Rosa hỏi.
Cái gì?
Ông Jacob hỏi cha, ông ấy đang lo ngại đấy.
Làm ầm ầm lên như thế mà lại, Griffith nói, có thể người ta đã cho là nhà thông thái này ám sát cha cũng nên. Ôi, bao nhiêu việc đau đầu với bọn thông thái.
Rồi đưa tay chỉ ra ngoài cầu thang, lão nói tiếp với Rosa.
Nào, mời cô đi lên trước cho.
Griffith cùng với Rosa đi ra, khóa cửa lại, để lại một mình Cornelius tội nghiệp trong phòng giam. Anh lẩm bẩm, lão già đào phủ kia, lão đã hại ta rồi, ta không sống nổi được nữa.
Quả vậy, nếu không có Rosa mà Thượng Đế đã mang đến để đền bù cho anh, thì anh đã ốm to rồi.
Tối hôm đó, Rosa trở lại. Câu nói đầu tiên của cô là báo cho anh biết kể từ nay cha cô không cấm đoán việc trồng hoa nữa.
Làm sao em biết? Cornelius uể oải hỏi.
Em biết vì cha em đã nói như vậy.
Có lẽ chỉ để lừa anh đấy thôi.
Không, cha em hối hận thì có.
Phải, nhưng chậm quá rồi.
Lòng hối hận ấy không phải xuất phát từ bản thân cha em.
Thế thì do đâu mà có?
Nếu anh biết được, ông bạn đã cự cha em một trận như thế nào?
À, ông Jacob ấy à, ông ấy không rời em được sao?
Nói chung, rất ít khi ông ta chịu rời cha con em.
Và cô mỉm cười, một nụ cười làm tan ngay đám mây ghen tu đã bắt đầu phủ mờ đầu óc Cornelius. Anh hỏi cô,
chuyện ra sao, kể anh nghe đi.
Như thế này, trong bữa ăn, bị ông bạn hỏi, cha em đã kể hết câu chuyện về củ giống hoa tulip và về cái thành tích giẫm nát củ giống rực rỡ mà cha em đã làm. Lúc đó, anh mà được trông thấy gã Jacob. Thú thực, em đã tưởng là gã sẽ đốt cháy cái nhà ngục này. Tóc gã dựng ngược lên, nắm tay cọt quắp lại, có lúc gã như muốn bóp chết cha em. Gã kêu lên, ông đã làm như vậy à? Ông đã giẫm nát củ gừng ra rồi à?
Cha em nói, phải. Gã tiếp tục nói, là khốn kiếp, đồ bỉ ổi, ông vừa phạm một tội ác đây.
Cha em chưng hửng hỏi, ông cũng điên hay sao đấy?
Cornelius nghe thấy thế, liền lẩm bẩm.
Ôi, ông Jacob mới thốt bụng làm sao, tâm hồn ông thật cao thượng.
Sự thật em không ngờ rằng gã ta lại nói cha em thậm tệ đến thế. Gã ta cứ như là thất vọng thật ấy. Gã nhắc đi nhắc lại, nát bét rồi, thế là củ giống nát bét rồi, trời ơi là trời.
Rồi quay lại em, gã hỏi, nhưng không phải là anh ta chỉ có một củ đấy chứ?
Cornelius giỏng tay lên nghe rồi hỏi, ông ấy hỏi thế à?
Cha em liền nói, ông cho là không phải chỉ có một củ ấy thôi à?
Được, tôi sẽ tìm những củ kia.
Jacob liền nắm lấy cổ áo cha em nói, ông cố đưa cho ra những củ kia nhé.
Rồi gã quay lại hỏi em, thế anh chàng tù nhân tội nghiệp ấy nói sao hả cô?
Em chẳng biết trả lời sao cả. Anh đã chẳng dặn em đừng để cho ai nghi ngờ việc anh quan tâm đến hoa tulip là gì. May thay cha em trả lời hộ em.
Hắn nói gì à?
hắn sùi bọt mép ra. Em liền ngắt lời cha em và nói, làm sao mà anh ấy không nổi giận được, cha đã bất công và tàn nhẫn quá. Cha em nói, à cha, cả con nữa cũng điên nết rồi, giẫm nát có một củ giống hoa tulip mà cũng ghê gớm đến thế kìa. Ra chợ thì chỉ một đồng florin cũng mua được hàng trăm. Rõ khổ em quá, em lại trả lời ngay như thế này, nhưng có thể là không quý bằng củ này. Cornelius liền ngắt lời hỏi, thế em nói thế, Jacob ra sao? Thế em nói thế, em có thể nói được là cặp mắt gã như có một tia lửa phát ra. Phải, Cornelius nói, nhưng chắc chắn chưa hết, gã còn nói gì nữa? Gã liền nói một cách rất ngọt ngào, vậy cô Rosa xinh đẹp, cô cho là củ giống ấy quý lắm sao? Em thấy ngay là em mắc sai lầm rồi, em bèn thờ ơ đáp, cháu thì còn biết gì nữa, cháu có biết gì về hoa tulip đâu, vì cha cháu bị đày đọa phải sống cùng tù nhân, cho nên cháu biết rằng đối với tù nhân, mọi trò chơi giải trí đều có giá trị cả. Cái anh chàng Van Butler tội nghiệp vui chơi với củ giống, cho nên cháu mới nói tước mất cái thú vui ấy là một điều độc ác. Nhưng nó lấy đâu ra được củ giống ấy, đó là điều ta cần biết, cha em nói. Em bèn quay mặt đi để khỏi phải nhìn thấy cặp mắt cha em, thì lại gặp ngay phải cặp mắt của Jacob. Có thể nói gã muốn nhìn sâu tận đáy lòng em. Em khẽ nhún vai, quay lưng đi và tiến ra phía cửa, nhưng em phải dừng lại vì thoáng nghe thấy một câu dù nói rất nhỏ của gã Jacob nói với cha em. Muốn xác minh được thì có khó gì đâu, phải lục soát mới biết được còn củ giống khác nữa không. Đúng, thông thường thì có ba củ. Cornelius vội kêu lên, có ba củ? Gã nói anh có ba củ à? Cũng như anh, em sửng sốt vì câu nói đó nên em đã quay lại. Hai người còn mãi mê nói chuyện, không để ý đến em. Cha em nói, nhưng có thể hắn không giữ trong người thì sao? Nếu vậy thì tìm một cớ nào đó cho hắn đi nơi khác, trong lúc đó tôi sẽ vào lục buồng giam hắn. Cornelius liền nói, ôi, cái gã Jacob của em đúng là một thằng nham hiểm. Em cũng sợ thế. Hình như em đã nói với anh, Cornelius có vẻ suy nghĩ, hôm em chuẩn bị đất trồng, gã ấy đã theo dõi em phải không? Vâng. Gã đã luồn như một cái bóng vào sau bụi cây và theo dõi em từng nhát cuốc một. Đúng thế, Rosa em. Cornelius tái mặt nói, không phải gã ta theo dõi em đâu, không phải gã say mê em đâu. Chính là vì củ giống của anh mà gã theo dõi, mà gã say mê đấy. Có thể như vậy được sao? Rosa kêu lên. Em có muốn xác minh không? Bằng cách nào? Dễ thôi, ngày mai em ra vườn, cố làm sao cho gã biết như lần trước, cố làm sao cho gã đi theo em. Em làm như trồng củ giống xuống đất rồi đi ra khỏi vườn, nhưng em hãy nhìn qua khe cửa sẽ thấy rõ vấn đề ngay. Được rồi, nhưng sau đó? Sau đó, hắn đã hành động thì ta cũng phải hành động chứ sao? Ôi, Rosa thở dài. Anh yêu những củ gừng lắm nhỉ? Sự thật là... Cornelius cũng thở dài. Từ khi cha em giẫm nát nó đến nay, anh cảm thấy một phần người anh như bị tê liệt. Anh à, anh có đồng ý thử cách khác không? Cách nào kia chứ? Cách mà cha em đưa ra ấy. Cha em đã định tặng anh 100 củ giống. Có như thế thật. Anh sẽ nhận lấy 2-3 củ, rồi ở giữa 2-3 củ ấy, anh sẽ trồng củ thứ ba của anh. Nếu chỉ có một mình cha em thôi thì cách đó được. Cornelius nói, lông mày nhíu lại. Nhưng còn gã kia, gã Jacob ấy, gã theo dõi chúng ta. À, đúng đấy. Tuy nhiên anh cũng nên nghĩ lại. Nếu không, em thấy anh sẽ thiếu mất một cách giải trí. Cornelius suy nghĩ một lát, rõ ràng trong anh đang có một cuộc đấu tranh chống lại một ham muốn mạnh mẽ. Rồi anh nói, không, không được đâu. Làm như thế sẽ là một sự hèn nhát, một sự điên rồ. Nếu anh phó mặc cái nguồn hy vọng cuối cùng còn lại của chúng ta ấy cho tất cả mọi vận xui của lòng tức giận và ham muốn, thì anh sẽ là người không xứng đáng chút nào. Không, Rosa, không. Ngày mai chúng ta sẽ quyết định về địa điểm trồng hoa tulip của em. Em sẽ trồng nó theo cách hướng dẫn của anh. Còn củ giống thứ ba... Cornelius thở dài sâu xa. Còn củ giống thứ ba, em hãy cứ cất giữ nó vào trong đáy hòm của em. Em phải giữ gìn nó như kẻ hà tiện giữ gìn đồng vàng cuối cùng của mình.
như bà mẹ giữ gìn đứa con trai, như kẻ bị thương giữ gìn giọt máu cuối cùng của mình. Rosa, em hãy giữ gìn lấy nó. Có cái gì đó nói cho anh biết rằng nó là cứu tinh của chúng ta, nó là hạnh phúc của chúng ta. Hãy giữ gìn nó, em nhé. Nếu như lửa có thiêu cháy cả pháo đài Lovette này, em hãy thề với anh rằng đáng lẽ phải cứu lấy những cái nhẫn của em, những đồ trang sức của em, đáng lẽ phải cứu lấy cái mũ vàng bao quanh khuôn mặt xinh đẹp của em. Em hãy cứu lấy củ giống có chứa nụ hoa tulip đen của anh, em nhé. Anh cứ yên tâm, Rosa nói với vẻ buồn dịu dàng đượm vẻ long trọng. Anh cứ yên tâm, những ý muốn của anh là mệnh lệnh của em. Và còn điều này nữa, Cornelius càng nói càng hăng, nếu em nhận thấy em bị theo dõi, những câu nói của em gieo rắc lòng nghi ngờ cho cha em và cho cái gã Jacob ghê tởm mà anh căm ghét. Nếu như vậy, em Rosa, em hãy hy sinh ngay anh đi, dù anh chỉ sống vì em, anh chỉ có em trên đời này, nhưng em hãy hy sinh anh đi, đừng lại thăm anh nữa. Rosa cảm thấy tim mình thắt lại và những giọt nước mắt trào ra. Cô nói, thằng ôi, sao em? Em mới phát hiện ra một điều. Điều gì vậy em? Em mới phát hiện ra rằng, Rosa nức nở nói, anh đã quá yêu hoa tulip đến nỗi trong trái tim anh không còn chỗ trống cho một tình yêu nào khác nữa. Nói xong cô chạy trốn. Sau khi Rosa đã đi rồi, Cornelius phải trải qua một trong những đêm bi đát nhất. Rosa đã hờn dỗi anh và cô có lý do chính đáng. Có thể cô sẽ không đến thăm anh nữa và anh sẽ không còn biết tin tức gì cả về Rosa, cả về hoa tulip của anh nữa. Bây giờ ta giải thích thế nào về cá tính kỳ quặc ấy của Van Butler. Ta cần phải công nhận với nhau là giữa hai mối tình mà anh luyến tiếc, anh nghiêng về tình yêu Rosa hơn. Và đến 3 giờ sáng, vì quá mệt mỏi, đầy lo âu và hối hận, anh ngủ thiếp đi. Lúc đó, hoa tulip đen vĩ đại phải nhường chỗ hàng đầu cho cặp mắt dịu dàng xanh biếc của Rosa trong những giấc mơ của anh. Chương 19. Người và hoa. Nhưng tội nghiệp cho Rosa, cô nằm trong buồng, cô không thể nào biết được Cornelius mơ đến ai, đến cái gì. Theo như những điều chàng đã nói, thì rõ ràng là chàng mơ tưởng đến hoa tulip hơn là đến cô. Tuy nhiên, cô đã nhầm. Nhưng không có ai ở đây để nói cho cô biết là cô nhầm, vì những câu nói thiếu thận trọng của Cornelius đã rơi vào tâm hồn cô như những giọt thuốc độc. Rosa không mơ mộng được, cô khóc. Bản chất Rosa vốn cao cả, nhận thức của cô thẳng thắn và sâu sắc. Cô thấy được vị trí xã hội của mình. Cornelius là một người có học thức, lại giàu có. Rất có thể chàng chỉ coi Rosa như một trò tiêu khiển. Nhưng có điều chắc chắn là chàng đã hiến dâng tất cả trái tim của chàng cho hoa tulip, một loài hoa cao thượng và kiêu kỳ nhất các loài hoa, chứ không phải cho Rosa, một cô gái tầm thường, con gái tên cai ngục. Rosa thấy được là Cornelius thích hoa tulip đen hơn thích mình. Cô càng thất vọng hơn vì cô đã hiểu như thế. Vì vậy, trong cái đêm không ngủ, cái đêm khủng khiếp ấy, cô đã có một quyết định. Cái quyết định ấy là không trở lại cửa Gise nữa. Nhưng vì cô biết được là Cornelius rất muốn có những tin tức về hoa tulip của anh, và vì cô muốn rằng không phải gặp lại con người mà cô đã vượt quá cả tình thương, quá cả tình cảm bình thường và đang bước những bước lớn tới tình yêu. Nhưng vì cô không muốn để cho con người đó thất vọng, cô quyết định một mình tiếp tục học, tập đọc và tập viết. Và may thay, cô đã đạt được tới trình độ đó. Vậy là Rosa hăng hái đọc trong quyển Thánh Kinh của Courtney David, và tờ thứ hai đã trở thành tờ thứ nhất bị xé đi. Trên tờ thứ hai này, Cornelius von Butler đã viết di chúc của mình. Mỗi lần đọc xong bản di chúc đó, cô không khỏi không rõ một giọt nước mắt, hạt ngọc của tình yêu. Nó rơi từ cặp mắt trong sáng xuống cặp má tái xanh của cô. Cô lẩm bẩm, ôi, lúc đó ta đã lầm tưởng là chàng yêu ta. Tội nghiệp cho Rosa, cô đã lầm. Chưa bao giờ tình yêu của Cornelius trở thành sự thật như lúc này, vì trong cuộc đấu tranh giữa hoa tulip đen và Rosa, hoa đã bị đánh bại. Xin nhắc lại, Rosa không biết tình hình đó. Vì thế, khi đã tập đọc xong một việc mà Rosa có nhiều tiến bộ, Cô cầm lấy bút và hăng hái viết một cách rất đáng khen, vì đối với cô, viết là một việc khó khăn. Trong 8 ngày, cô đã có nhiều tiến bộ, viết đã khá rõ ràng, nên đã có thể viết cho Courtney tin tức về hoa tulip đen của anh. Cô không quên một lời dặn dò nào của Courtney Lewis. Vả lại, không bao giờ Rosa quên một câu nói nào của chàng, ngay cả khi đó không phải là những lời dặn dò. Còn về phần Courtney Lewis, tình yêu trỗi dậy hơn bao giờ hết. Hoa tulip vẫn còn sáng chói trong trí óc anh, nhưng anh không còn thấy nó là một kho tàng vô giá. Vì nó, anh sẵn lòng hy sinh tất cả nữa. Anh chỉ còn thấy nó là một bông hoa có giá trị, một tác phẩm do sự hòa hợp giữa thiên nhiên và nghệ thuật con người. Tuy nhiên, suốt ngày hôm ấy, anh cảm thấy im lặng vẩn vơ. Anh giống như những người có tinh thần mạnh mẽ để quên đi chốc lát mối nguy hiểm to lớn đang đe dọa họ chiều nay hoặc ngày mai. Anh lo rằng tối hôm đó Rosa sẽ không đến như thường lệ. Đêm càng khuya, anh càng lo lắng nhiều, cho đến khi anh hoàn toàn thất vọng. Bóng tối càng dày đặc thì những lời nói của anh hôm qua đã làm cô gái đau lòng lại càng vang lên rõ rệt trong tâm trí anh. Anh tự hỏi làm sao mình lại có thể nói với cô rằng phải hy sinh vì hoa tulip, nghĩa là nếu cần thì không đến thăm anh nữa, trong khi được nhìn thấy Rosa là điều cần thiết cho cuộc sống của anh. Từ phòng giam, Courtney Lewis có thể nghe thấy tiếng chuông nhà thờ của pháo đài 7 giờ, rồi 8 giờ, rồi 9 giờ. Chưa bao giờ tiếng chuông đồng hồ lại ngân nga một cách sâu sắc tận trong đáy lòng anh như lúc nó điểm 9 tiếng đêm hôm ấy. Rồi tất cả trở lại yên lặng. Courtney Lewis đặt tay lên ngực mình, cố nén những tiếng đập của trái tim và anh nghe ngóng. Tiếng bước chân Rosa, tiếng sột soạt của áo váy cô ngoài cầu thang đã quá quen thuộc đối với anh. Cô chỉ mới bước lên bậc thang đầu tiên, anh đã biết ngay cô đến. Buổi tối hôm đó không có một tiếng động nào ở ngoài hành lang cả. Đồng hồ điểm 9 giờ 15, rồi 9 giờ 30, rồi 9 giờ 45, rồi cuối cùng nó trịnh trọng ngân nga 10 tiếng. Đó là giờ mà mọi khi Rosa phải từ biệt anh để ra về. Giờ đã điểm mà Rosa vẫn chưa thấy đến. Vậy là những nỗi lo ngại vẩn vơ của anh lúc ban ngày bây giờ đã thành sự thật. Rosa đã tức giận và từ bỏ anh. Anh lẩm bẩm một mình. Ta thật đáng đời về những việc đang xảy ra cho ta. Ôi, Rosa sẽ không đến đâu, và nàng làm như thế là phải. Ở địa vị nàng, ta cũng phải làm như thế. Tuy vậy, Courtney Lewis vẫn nghe ngóng, vẫn đợi chờ và vẫn hy vọng. Anh nghe ngóng và đợi chờ như vậy cho đến tận nửa đêm. Đến lúc ấy, anh hết hy vọng và cứ để nguyên quần áo lăn ra giường. Đêm thì dài và buồn thảm. Rồi ngày đến, nhưng ngày cũng không mang lại một tia hy vọng nào cho Courtney Lewis. Đến 8 giờ sáng, cửa phòng mở ra, Courtney Lewis chẳng buồn quay đầu lại. Anh đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của lão cai ngục ngoài hành lang rồi, và anh hoàn toàn thấy rõ bước chân ấy chỉ đến có một mình. Tuy nhiên, anh cũng có thể hỏi Refit về tình hình con gái lão. Anh toan lên tiếng hỏi về Rosa và hy vọng lão sẽ trả lời rằng con gái lão ốm. Trừ trường hợp thật đặc biệt, Rosa không bao giờ đến vào ban ngày. Courtney Lewis biết như vậy nên anh tự nhủ chẳng đợi làm gì. Nhưng tai anh vẫn cứ luôn luôn ngóng ra phía cửa, mắt vẫn cứ liếc nhanh như dò hỏi cánh cửa ghi xê, và anh vẫn thầm mong là Rosa sẽ vi phạm thói quen cũ. Lần đến thứ hai của Griffith, Courtney Lewis trái với những lần trước đã hỏi thăm sức khỏe của lão bằng một giọng rất dịu dàng, nhưng lão chỉ trả lời cộc lốc, cũng khá. Lần đến thứ ba, Griffith, Courtney Lewis thay đổi cách hỏi. Anh hỏi, ở Lovetten có ai ốm không ông? Chẳng ai cả. Griffith cũng trả lời cộc lốc như lần trước, rồi đóng sầm cửa lại. Lão vốn không quen với những lời nói vồn vã của Courtney Lewis, cho nên coi đó là sự bắt đầu mua chuộc của tù nhân. Courtney Lewis còn lại một mình. Đã 7 giờ tối rồi, anh lại bắt đầu cơn lo âu như hôm qua, có phần còn mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng như hôm qua, thời gian trôi đi mà vẫn không thấy hình ảnh dịu dàng và sáng lạng ở cửa ghi xê. Van Butler đã phải trải qua một đêm đầy thất vọng. Ngày hôm sau, anh thấy Rufus xấu xí hơn, độc ác hơn, làm người khác thoái chí hơn những lần trước, và trong ý nghĩ của anh, hay nói đúng hơn, trong trái tim anh đã thoáng có tia hy vọng là chính lão đã ngăn cản không cho Rosa đến. Anh đã có ý muốn dữ tợn là bóp cổ chết Rufus, nhưng như vậy luật pháp của Chúa cũng như của loài người sẽ cấm Rosa không bao giờ được gặp mặt anh nữa. Buổi tối đến, nỗi thất vọng trở thành sự âu sầu buồn thảm. Mối buồn thảm đó lại âm u hơn khi đã nghĩ về Rosa, anh cũng lại nghĩ đến hoa tulip của anh nữa. Dạo này đúng vào dịp tháng 4, nghĩa là tháng trồng hoa tulip thuận lợi nhất. Anh đã báo Rosa, anh sẽ nói với em ngày nào em trồng củ giống đó xuống. Thời gian đã thuận lợi, thời tiết tuy còn hơi ẩm, nhưng đã bắt đầu được điều hòa bởi những tia nắng ấm. Nếu Rosa để lỡ mất thời cơ này, đau khổ vì không được gặp Rosa và đau khổ vì để lỡ mất cơ hội trồng hoa. Hai nỗi đau khổ ấy cùng chồng chất trong tâm hồn Van Butler, làm sao anh có thể ăn uống được? Đó là tình trạng ngày thứ tư. Trông Cornelius thật thảm hại, im lặng trong đau thương, tái ngắt vì đói lả. Anh cúi đầu ra ngoài cửa sổ có chấn song sắt, tưởng như không thể thụt đầu vào được nữa, để cố nhìn vào cái mảnh vườn nhỏ phía bên trái mà Rosa đã có lần nói đến, với hy vọng sẽ nhìn thấy cô gái hoặc hoa tulip, hai mối tình tan nát của anh. Buổi chiều, Griffith đến để cất dọn bữa điểm tâm và bữa trưa của Cornelius mà anh hầu như không đụng đến. Hôm sau, anh không ngó đến một tí nào và Griffith đến dọn đi hai bữa ăn còn nguyên vẹn. Ngày hôm đó, Cornelius không dậy được. Xuống đến dưới nhà, Griffith tuyên bố, tốt rồi, ta sắp thoát được cái tên thông thái này rồi. Rosa giật mình. Jacob hỏi, sao thế? Nó chẳng ăn uống gì cả, cũng chẳng dậy được nữa. Nó sắp ra khỏi nơi đây trong một cái quan tài rồi. Rosa tái mét như cái xác chết. Cô nghĩ thầm, ôi, ta hiểu rồi, anh ấy lo cho hoa tulip của anh ấy đấy mà. Và cô thổn thức đứng lên đi về buồng, cầm bút và lấy ra một tờ giấy. Suốt đêm đó, cô cố gắng vạch ra một bức thư. Hôm sau, Cornelius trở dậy cố gắng lết ra phía cửa sổ. Anh bỗng nhìn thấy một tờ giấy đút dưới khe cửa. Anh chồm đến tờ giấy, mở nó ra đọc. Anh phải khó khăn lắm mới nhận ra được nét chữ của Rosa, vì nó đã thay đổi nhiều sau 7 ngày xa vắng. Xin anh cứ yên tâm, hoa tulip của anh rất tốt. Dòng chữ nhỏ đó đã phần nào làm giảm bớt nỗi đau lòng của Cornelius. Vậy là Rosa đã không bị ốm, Rosa chỉ bị tổn thương lòng tự ái. Cô không đến không phải vì bị ngăn cản, mà chính là cô chủ tâm xa anh. Cornelius có giấy và bút chì do Rosa đã mang đến. Anh hiểu là cô đang chờ một câu trả lời và cô sẽ chỉ có thể đến lấy vào ban đêm. Anh liền viết lên một tờ giấy giống như tờ anh vừa nhận được. Không phải lo lắng đến hoa tulip mà anh bị ốm, mà chính là vì nỗi u sầu không được nhìn thấy em. Buổi tối sau khi Rufus đã đi ra, anh luồn tờ giấy dưới cánh cửa rồi nghe ngóng. Nhưng dù anh có để hết tâm trí vào đôi tai, anh cũng không nghe thấy được tiếng bước chân cũng như tiếng sột soạt của áo váy. Anh chỉ nghe thấy một tiếng nói nhẹ như một hơi thở và êm dịu như một cái vuốt ve qua cửa sổ ghi xê vọng vào. Mai nhé. Ngày mai, tức là ngày thứ 8, 8 ngày Cornelius và Rosa đã xa nhau. Chương 20. Điều gì đã xảy ra trong 8 ngày đó? Quả nhiên hôm sau, vào đúng giờ thường lệ, Butler nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào cửa ghi xê như Rosa vẫn thường làm trong những ngày họ gặp nhau. Người ta cũng có thể đoán được là Cornelius không đứng xa cánh cửa mà qua chấn song, anh có thể nhìn thấy bộ mặt thân thương đã bao ngày xa vắng. Rosa đã cầm đèn đứng đợi. Lúc nhìn thấy anh, cô không khỏi giật mình, vội hỏi, anh bị đau à, anh Cornelius? Vâng thưa cô, tôi bị đau cả về tinh thần lẫn thể xác. Em đã thấy anh không ăn được, cha em lại bảo anh cũng không dậy được nữa. Do đó em đã viết thư để báo tin cho anh biết về tình hình vật yêu quý của anh mà anh lo lắng đến. Còn tôi đã trả lời cô rồi. Thấy cô lại đến đây, tôi cho rằng cô đã nhận được bức thư đó rồi kia đấy. Vâng, em nhận được rồi. Lần này thì cô không thể cáo lỗi vì không đọc được nữa nha. Không những cô đã đọc được mà còn viết thạo nữa. Vâng, em đã nhận được thư và đã đọc nó rồi. Chính vì vậy mà em đến đây để xem có cách nào làm cho anh khỏi bệnh không.
Làm cho anh khỏi bệnh? Cornelius reo lên. Vậy là em mang lại cho anh tin tức gì tốt đẹp chăng?
Cornelius vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Rosa với cặp mắt đầy hy vọng. Hoặc là Rosa không hiểu cái nhìn ấy, hoặc là cô không muốn hiểu nó. Cô trả lời một cách trịnh trọng.
Em chỉ đến để nói với anh về hoa tulip, là thứ mà em biết anh quan tâm đến nhất.
Rosa nói câu ngắn ngủi ấy với một giọng giá lạnh, làm Cornelius rùng mình. Anh chàng chơi hoa tulip ấy không hiểu được, dưới bức màn lãnh đạm ấy, người con gái đã che đậy sự ghen tuông của mình với hoa tulip đen.
Ôi, lại vẫn cứ thế. Trời ơi, anh chả đã nói với em là anh chỉ nghĩ đến em. Nhớ đến em là gì? Vắng em, anh vắng cả không khí, cả ánh sáng, cả nguồn an ủi, cả cuộc sống.
Rosa mỉm cười, buồn rầu nói. Hoa tulip của anh đang trải qua một cơn sóng gió.
Cornelius trùng mình và anh sa vào cái bẫy. Nếu có nó, anh run rẩy kêu lên.
Sóng gió nghĩa là rất nguy hiểm à? Gì thế?
Rosa dịu dàng nhìn anh. Cô cảm nhận rằng điều cô mong muốn vượt quá sức anh.
Vâng, anh đã đoán đúng kẻ đã đeo đuổi, say mê em. Gã Jacob ấy mà, gã đến đây không phải vì em.
Vậy vì ai mà gã đến?
Vì hoa tulip của anh đấy.
Ôi! Cornelius kêu lên, mặt tái mét.
Tái hơn cả lần cách đây 15.
Hôm cô báo tin cho anh biết gã Jacob đã vì cô mà đến.
Rosa trông thấy cơn hãi hùng đó và Cornelius qua nét mặt cô cũng biết là cô nhận thấy thế. Anh liền nói,
ôi em Rosa, tha lỗi cho anh hiểu em. Anh hiểu em là người rất trung hậu, nhưng em đã có Chúa ban cho lý trí, cho sự suy xét, cho sức mạnh để tự vệ. Còn hoa tulip tội nghiệp của anh không được, Chúa ban cho những thứ đó, nó lại đang bị đe dọa.
Rosa không trả lời những câu thanh minh ấy của anh, cô nói,
lúc em nhận ra người theo em vào trong vườn là Jacob, anh đã lo và em còn lo hơn nhiều, nên em đã làm theo lời anh dặn sau cái hôm mà em không đến gặp anh nữa vì anh đã nói.
Cornelius liền ngắt lời cô.
Một lần nữa anh xin lỗi em, anh đã nói với em như vậy là không đúng. Anh đã xin lỗi em về lời nói rủi ro đó rồi. Anh lại xin lỗi một lần nữa, như vậy vẫn chưa đủ sao em?
Vậy là hôm đó, Rosa tiếp tục, em nhớ tới lời anh dặn về cái mưu kế dùng để xác định xem gã theo dõi em hay hoa tulip, cái gã khả ố ấy.
Phải, thật là khả ố. Em cũng ghét người đó lắm, phải không em?
Vâng, em căm thù gã, vì chính gã là nguyên nhân làm cho chúng ta phải xa nhau trong 8 ngày để em phải đau khổ.
À, vậy là em cũng đau khổ à? Cảm ơn lời nói tốt đẹp ấy của em.
Hôm sau cái ngày bất hạnh ấy, em đi xuống vườn và ra chỗ đống đất mà em đã chuẩn bị để trồng hoa tulip. Vừa đi, em vừa để ý phía sau xem có bị ai theo dõi như lần trước không.
Thế nào?
Em lại thấy cái bóng ấy luồn đằng sau các bụi cây. Em làm như không hay biết gì, cúi xuống mô đất và cuốc lên như thể em trồng củ giống xuống.
Thế còn gã, trong thời gian đó làm gì?
Em trong cặp mắt gã nảy lửa như mắt một con hổ đang rình mồi sau bụi cây.
Đấy, em đã thấy chưa, thấy chưa?
Rồi làm như đã trồng xong, em rút lui, nhưng chỉ ra khỏi cửa vườn, em quay đầu lại nhìn qua khe cửa. Gã chờ một lát, có lẽ là để chắc chắn em không quay trở lại nữa. Rồi gã rón rén từ trong bụi nấp đi ra, lại gần chỗ mô đất em vừa xới lên. Gã dừng lại, làm ra vẻ thờ ơ, nhìn một lượt khắp các góc vườn, các cửa sổ của các nhà bên cạnh, rồi nhìn đất, nhìn trời. Sau khi đã yên tâm là không có ai cả, không ai nhìn thấy mình, gã lao đến chỗ mô đất, thọc 10 đầu ngón tay xuống chỗ đất mềm, bốc lên một nắm, nhẹ nhàng bóp vụn ra để tìm củ giống. Gã làm đi làm lại 3 lần như vậy, mỗi lần lại càng hăng hái hơn, cho đến lúc hiểu là đã bị lừa bịp gì đấy. Gã cố gắng trấn tĩnh lại, lấy cái cào sang lại mặt đất như cũ, rồi đi ra cửa, làm ra vẻ thản nhiên như một người đi chơi bình thường.
Cornelius lau những giọt mồ hôi đang chảy trên trán và lẩm bẩm, ôi thằng khốn nạn, anh đã biết mà, nhưng còn củ giống, em Rosa, em để nó ở đâu? Than ôi, bây giờ mới đem trồng thì hơi muộn rồi.
Nó đã được vùi dưới đất từ 6 hôm nay rồi.
Nó đã được vùi dưới đất từ 6 hôm nay rồi. Ở đâu? Như thế nào? Trời ơi, sao mà em hớ hên thế? Em trồng nó trên mảnh đất nào, có sợ cái thằng khốn kiếp Jacob ăn trộm mất không?
Không sợ bị lấy trộm đâu, trừ phi gã phá cửa vào buồng em.
À, nó ở trong buồng em, Rosa.
Nhưng trồng bằng đất nào, trồng cái gì? Em không để nó nảy mầm trong nước như các bà ở Harlem và Rockred đấy chứ.
Anh hãy yên tâm, củ giống của anh không bị ngâm trong nước đâu mà lo.
Ôi, thế thì anh thở được rồi.
Nó được vùi trong một cái vò bằng sành vừa bằng cái bình anh đã trồng củ của anh. Đất trong nó là một hỗn hợp gồm 3 phần đất thường lấy ở chỗ tốt nhất trong vườn và 1 phần đất ở ngoài phố. Em đã nhiều lần được nghe anh nói hoa tulip mọc ở trong đất như thế nào rồi.
Thế em để nó ra nắng và gió như thế nào?
Bây giờ, những ngày có mặt trời, em để nó suốt cả ngày ra ánh nắng. Nhưng khi nó đã nhú khỏi mặt đất, khi mặt trời nóng hơn, em đã làm như anh đã làm ở đây. Em sẽ để nó trên cửa sổ phía đông từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa và trên cửa sổ phía tây từ 3 giờ trưa đến 5 giờ chiều.
Ồ, thế thì đúng rồi, đúng quá rồi. Em là một người làm vườn cừ lắm. Nhưng anh nghĩ rằng hoa tulip sẽ làm em bận bịu suốt ngày đấy.
Vâng, đúng như vậy. Nhưng hoa tulip của anh là con gái em. Em dành cho nó tất cả thời gian mà em sẽ dành cho con em. Nếu em làm mẹ, chỉ có trở thành mẹ nó, em mới thôi không là tình địch của nó nữa.
Rosa, em tốt quá.
Vừa nói, Cornelius vừa liếc nhìn Rosa bằng cặp mắt của người yêu, chứ không phải của người trồng hoa, làm cho Rosa được an ủi đôi chút. Rồi sau một lúc im lặng, khi Cornelius đưa tay lên cửa ghi xê tìm bàn tay Rosa, anh nói tiếp.
Vậy là em đã trồng nó được 6 ngày rồi, phải không?
Vâng, 6 ngày rồi.
Nó chưa nhú lên à?
Chưa, nhưng em tin là ngày mai nó sẽ xuất hiện.
Ngày mai? Được, em sẽ cho anh biết tin tức về nó và về em nữa.
Rosa nhé, anh rất lo cho đứa con gái như em vừa nói lúc nãy.
Nhưng anh lại quan tâm một cách khác hẳn đến người mẹ của nó.
Ngày mai, chả biết em có thể làm được không?
Trời ơi, vì sao ngày mai em lại không có thể?
Em còn có nhiều việc phải làm lắm.
Còn anh chỉ có mỗi một việc thôi.
Vâng, là yêu hoa tulip của anh chứ gì?
Là yêu em, Rosa.
Rosa lắc đầu, lại một lúc im lặng nữa. Văn Butler tiếp tục nói để phá tan sự im lặng.
Tóm lại, trong thiên nhiên tất cả đều thay đổi. Hoa mùa xuân được thay bằng các thứ hoa khác và người ta thấy những con ong ve vãn các bông hoa violet, hoa thập tự và tình tứ đậu lên hoa kim ngân, hoa hồng, hoa huệ.
Thế nghĩa là thế nào?
Nghĩa là trước hết em đã thích nghe chuyện về những nỗi buồn của anh. Em đã vuốt ve bông hoa tuổi trẻ của chúng ta. Nhưng tuổi trẻ của anh thì đã bị lùi tàn trong bóng tối. Vườn hoa hy vọng và niềm hạnh phúc của tù nhân chỉ có một mùa, không như những vườn hoa đẹp đẽ ở ngoài, không khí tự do và ánh sáng mặt trời. Một khi mùa gặt hái tháng năm đã xong, một khi mùa thu lượm đã kết thúc, thì cũng như những con ong, em sẽ bỏ lại nơi đây lạnh lẽo cô đơn buồn thảm, bỏ lại chấn song sắt cửa sổ nhà tù để bay đi tìm hương thơm hạnh phúc ở nơi khác.
Rosa nhìn Cornelius với một nụ cười mà anh không nhìn thấy.
Vì anh đang nhìn lên trời, anh thở dài nói tiếp.
Rosa, em đã bỏ anh để đi theo những niềm vui thú khác. Em làm như vậy là đúng. Anh không dám than phiền gì cả. Anh có quyền gì mà yêu cầu em phải trung thành?
Lòng trung thành của em?
Rosa kêu lên đầy nước mắt.
Em mà không trung thành ư?
Thằng ôi, trung thành mà lại bỏ anh chết dần chết mòn một mình trong này.
Nhưng em đã chẳng làm tất cả những gì để anh vui lòng sao? Em đã chẳng chăm sóc đến hoa tulip của anh đó sao?
Thật là cay đắng em Rosa à. Em đã trách anh về cái thú vui thuần khiết độc nhất mà anh có trên đời này.
Em không trách gì anh cả. Nếu có thì chỉ là nỗi đau buồn sâu sắc mà em đã cảm thấy từ ngày người ta đến nói với em là anh bị xử tử.
Em Rosa, em không thích anh yêu hoa sao?
Không phải là em không thích anh yêu hoa, nhưng em buồn khi thấy anh yêu hoa hơn em.
Ôi, em yêu mến.
Em hãy nhìn xem tay anh đang run rẩy như thế nào, trán anh đang tái đi như thế nào. Hãy nghe xem tim anh đang đập như thế nào. Không phải vì hoa tulip mỉm cười với anh, vẫy gọi anh mà anh đã như thế. Mà chính vì em đã mỉm cười với anh, em đã nghiêng đầu về phía anh, chính là vì anh cảm thấy, không biết có đúng không. Bàn tay em vẫn cứ như bị hút về phía anh, mặc dù nó muốn chạy trốn. Anh cảm thấy đôi má em xinh đẹp nóng ấm đằng sau tấm lưới sắt. Em Rosa thương yêu của anh, em hãy vứt bỏ cái củ giống hoa tulip đen ấy đi, hãy xóa tan các hy vọng về hoa tulip ấy đi. Em hãy dập tắt ngọn lửa của giấc mơ trinh bạch và đẹp đẽ quen thuộc hàng ngày của anh đi. Không sao cả, em cứ vứt bỏ tất cả các thứ đó đi. Nhưng xin em, tiếng bước chân em trên cầu thang, đừng làm cho anh phải mất ngọn lửa của đôi mắt em ngoài hành lang tối tăm. Lòng tin ở tình yêu của em, nó thường xuyên vuốt ve trái tim anh. Hãy yêu anh đi, em Rosa, vì anh thấy là anh chỉ yêu có em mà thôi. Sao hoa tulip đen chứ? Cô gái thở dài nói và phó mặc bàn tay ấm áp của mình vào cặp môi Cornelius qua tấm lưới sắt. Trước tất cả mọi vật trên đời, em có thể tin anh được không? Như em tin ở Chúa cũng được, nhưng yêu em, anh có phải giao ước gì nhiều không? Rất ít, em Rosa à, chính em mới phải giao ước nhiều. Em ấy à, em phải giao ước gì? Trước hết là em không được lấy chồng. Gớm khiếp, Rosa mỉm cười đáp. Đàn ông các anh tệ thật, các anh yêu một người đẹp, chỉ nghĩ đến nàng, chỉ mơ tưởng đến nàng. Bị kết án tử hình, lúc bước chân lên đoạn đầu đài, anh dành cho nàng hơi thở cuối cùng của mình. Thế mà đối với em, một người con gái nghèo nàn, anh lại đòi em phải hy sinh những giấc mơ, những ước vọng của em. Cornelius cố tìm trong ký ức một người phụ nữ mà Rosa đã ám chỉ đến, nhưng không thể tìm ra. Anh hỏi, nhưng em nói đến người đẹp nào thế Rosa? Đến người đẹp màu đen, có cái thân hình mềm mại, có đôi chân thon thon, có cái đầu thanh tú của anh. Em nói đến bông hoa tulip đen của anh đấy. Tưởng tượng sao mà đẹp đẽ thế, Cornelius mỉm cười nói. Còn em, không kể gã si tình Jacob, em được biết bao chàng trai thanh lịch vây quanh. Em còn nhớ chứ, em đã nói với anh về các sinh viên, các sĩ quan, các tham tá ở La Hay. Còn ở Louveten này không có tham tá, sĩ quan, sinh viên sao? Ồ, có chứ, lại còn nhiều là khác. Họ viết thư chứ? Vâng. Và bây giờ em đã đọc được rồi. Cornelius thở dài đánh sượt một cái, nghĩ rằng chính nhờ mình, một tên tù nhân tội nghiệp, mà Rosa có thể đọc được những bức thư tình cô nhận được. Nhưng thưa anh Cornelius, hình như là trong khi đọc những bức thư mà người ta gửi cho em, trong khi em ngắm nhìn những chàng trai đến với em chỉ làm theo những lời chỉ dẫn của anh thôi. Sao? Những lời chỉ dẫn của anh? Vâng, những lời chỉ dẫn của anh. Đến lượt Rosa thở dài. Anh đã quên mất bản chúc thư anh đã viết trong quyển kinh thánh của ngài Cornelius David rồi sao? Còn em thì em không quên đâu, vì bây giờ em đã biết đọc rồi. Em đọc nó mỗi ngày 2 lần. Trong bản chúc thư đó, anh ra lệnh cho em phải yêu và lấy một người chồng đẹp trai, tuổi từ 26 đến 28. Em đang tìm chàng trai đó, và vì ban ngày em còn phải bận vào hoa tulip của anh, cho nên buổi tối anh phải để cho em đi tìm. Ôi Rosa, bản chúc thư đó được viết phòng khi anh bị chết, và nhờ trời anh lại được sống. Vậy thì em sẽ không đi tìm chàng trai đó nữa, em sẽ đến đây thăm anh. Phải đấy em Rosa, em cứ đến đây, nhưng với một điều kiện. Xin chấp nhận trước, trong 3 ngày không được nói đến hoa tulip đen. Vâng, nếu em muốn thì không bao giờ nói đến cũng được. Ồ, không nên đòi hỏi cái không thể được. Và vì vô ý, cô để cặp má tươi tắn của cô lại quá gần song cửa, cho nên cặp môi của Cornelius đã lướt nhẹ được lên. Rosa thốt lên một tiếng kêu đầy tình yêu rồi biến mất. Chương 21. Củ giống thứ hai. Đêm hôm đó trời rất đẹp và ngày hôm sau còn đẹp hơn. Khi Cornelius tỉnh dậy, một tia nắng sớm đang đùa trên chấn sông sắt. Những con chim bồ câu đang bay vút trên không trung, trong khi những con khác đang gù gù tình tứ trên mái nhà bên cạnh. Cornelius chạy ra mở cửa sổ. Anh cảm thấy như cuộc sống hạnh phúc và tự do đang cùng với tia nắng sớm tràn vào trong căn buồng u ám của anh. Chính là vì tình yêu đã nở hoa, đã làm cho mọi vật xung quanh anh nở hoa. Đó là thứ hoa thiên thần, còn sáng lạng hơn nhiều, thơm ngát hơn nhiều so với mọi thứ hoa trên trái đất này. Lúc Griffith bước vào buồng giam, lão chắc mẫm là tù nhân vẫn còn nằm dài và âu sầu như mọi ngày. Nhưng trái lại, lão thấy anh đang đứng hát. Lão ngó nghiêng anh hỏi. Sáng nay mọi người khỏe cả chứ ông? Lão vẫn ngó nghiêng anh hỏi tiếp. Còn chó và gã Jacob, cô Rosa xinh đẹp khỏe cả chứ? Griffith nghiến răng lại nói. Bữa điểm tâm của anh đây. Cảm ơn ông, đúng lúc quá vì tôi đói lắm rồi. À, anh đói hả? Vâng, tại sao không? Hình như âm mưu đang tiến triển tốt lắm phải không? Âm mưu gì? Được nói gì khác biết, nhưng người ta sẽ đề phòng, nhà thông thái à. Người ta sẽ đề phòng, xin cứ yên tâm. Vâng, xin cứ đề phòng, âm mưu của tôi cũng như bản thân tôi lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ ông. Trưa nay sẽ biết. Nói xong, lão bỏ đi. Cornelius nghĩ bụng, trưa nay thế nghĩa là thế nào? Được, ta sẽ đợi đến trưa. Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, anh nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, không phải chỉ một mình Griffith mà là bốn người lính cùng lên với lão. Cửa mở ra, Griffith bước vào cùng những người lính rồi đóng cửa lại. Lão lên tiếng. Kìa kìa, các anh lục soát đi. Người ta khám túi Cornelius rồi khám giữa các lần áo vest và áo gilet, giữa áo gilet và sơ mi, giữa áo sơ mi và da thịt anh, chẳng thấy gì cả. Lúc đó, Cornelius mừng thầm là đã không nhận giữ cụ giống thứ ba, nếu không thì dù giấu kín đến đâu, Griffith cũng sẽ tìm ra và lão sẽ lại giẫm nát như cụ thứ nhất. Nói tóm lại, chưa bao giờ có một tù nhân lại thản nhiên đứng nhìn người ta khám xét buồng mình như vậy. Griffith rút lui cùng với một cái bút chì và vài tờ giấy mà Rosa đã đưa cho anh. Đó là chiến lợi phẩm độc nhất của đoàn kiểm tra. Đến 6 giờ, Griffith lại quay lại. Nhưng chỉ có mình lão Cornelius muốn làm dịu tình hình, nhưng Griffith cào nhào như chó cắn ma, nhè cả cái răng nanh ra. Lúc rút lui, lão đi giật lùi như đề phòng bị đột kích. Cornelius phá lên cười, Griffith cáu quá, thét qua cửa ghi xê. Được, cứ cười đi. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Rosa tới lúc 9 giờ nhưng không mang đèn theo. Cô không cần đến đèn nữa vì đã biết đọc rồi. Vả lại ánh đèn có thể tố cáo Rosa vì cô đang bị Jacob rình mò hơn bao giờ hết. Và có ánh đèn dễ bị người ta phát hiện thấy mình đỏ mặt. Hai người bạn trẻ nói chuyện gì với nhau tối hôm đó? Họ nói về những điều mà những cặp tình nhân nói với nhau trên ngưỡng cửa của tình yêu. Những vấn đề chắp cánh cho thời gian. Họ nói đến tất cả, chỉ trừ có hoa tulip đen. Rồi đến 10 giờ, như thường lệ, họ từ biệt nhau. Cornelius sung sướng như một người chơi hoa tulip có thể sung sướng được mà không được phép nói đến hoa tulip của mình. Anh thấy Rosa xinh đẹp như tất cả các tình yêu trên trái đất. Anh thấy cô tốt, duyên dáng và dịu dàng. Nhưng tại sao Rosa lại cấm anh không được nói đến hoa tulip? Đó là một khuyết điểm lớn mà Rosa mắc phải. Cornelius thở dài tự nhủ thầm, đàn bà là không bao giờ hoàn hảo cả. Gần hết cả đêm, anh suy nghĩ về khuyết điểm ấy. Như vậy, có nghĩa là chừng nào anh còn thức là anh còn nghĩ đến Rosa. Nhưng Rosa trong giấc mơ của anh hoàn hảo hơn Rosa ngoài thực tế. Không những cô nói đến hoa tulip mà còn mang đến cho anh một bông hoa tulip đen tuyệt diệu nở trong một cái bình Trung Quốc. Lúc tỉnh dậy, Cornelius sung sướng run lên, anh lẩm bẩm. Rosa, Rosa, anh yêu em. Lúc bấy giờ trời đã sáng rồi, anh không nghĩ đến việc ngủ trở lại nữa. Và cả ngày hôm đó, anh quanh quẩn với ý nghĩ lúc anh tỉnh dậy. Ôi! Nếu Rosa nói đến hoa tulip, thì Cornelius quý trọng cô hơn cả hoàng hậu Cerami, hoàng hậu Cleopatra, hoàng hậu Elizabeth, hoàng hậu Anna nước Áo, nghĩa là hơn cả những hoàng hậu trứ danh hoặc đẹp nhất thế giới. Nhưng Rosa đã cấm không nói đến hoa tulip trong 3 ngày, nếu không thì cô sẽ không đến nữa. Đó là 72 giờ tặng cho người yêu. Đúng thế, nhưng là 72 giờ khấu trừ của người chơi hoa. Trong số 72 giờ ấy, đúng là 36 giờ đã trôi qua. Còn 36 giờ kia sẽ trôi qua nhanh, 18 giờ chờ đợi và 18 giờ cho ký ức. Rosa lại đến vào giờ thường lệ. Cornelius dũng cảm chịu đựng hình phạt của mình. Anh xứng đáng là một môn đồ học thuyết Pythagore trứ danh, miễn là người ta cho phép anh hỏi về hoa tulip mỗi ngày một lần, để mà trong 5 năm anh không nói đến một vấn đề nào khác. Vả lại cô khách xinh đẹp cũng hiểu rằng khi người ta thắt phía này thì phải nới phía kia. Rosa để cho Cornelius kéo những ngón tay mình ở cửa guichet, hôn hít mình qua chấn song sắt. Tội nghiệp cô gái, tất cả những kiểu nhũng nhẽo ấy của tình yêu xem ra là nguy hiểm đối với cô hơn ta nói đến hoa tulip. Cô hiểu như vậy lúc cô trở về, trái tim hồi hộp, đôi má nóng bỏng, đôi môi khô khan và cặp mắt ướt át. Vì vậy buổi tối hôm sau, sau những câu trao đổi ban đầu, những cái vuốt ve đầu tiên, cô nhìn anh qua chấn song sắt bằng một cái nhìn mà trong đêm tối người ta chỉ cảm thấy chứ không nhìn thấy. Cô nói, anh Cornelius này, nó đã lên rồi đấy. Nó đã lên rồi, ai, cái gì? Cornelius hỏi mà không dám tin là Rosa đã rút ngắn thời gian thử thách lại. Hoa tulip ấy, sao, em cho phép rồi à? Vâng, Rosa nói với giọng của người mẹ hiền cho phép con vui chơi. Ôi Rosa, Cornelius treo lên và vươn cặp môi mình ra phía chân song sắt với hy vọng sẽ được chạm vào một cái má, một bàn tay, vầng trán hoặc một cái gì đó. Nhưng hơn các thứ đó nhiều, anh được chạm vào một đôi môi hé mở. Rosa khẽ rú lên một tiếng. Cornelius hiểu là phải tiếp tục ngay câu chuyện. Anh cảm thấy là sự đụng chạm bất ngờ ấy đã làm cho Rosa kinh hoàng. Anh hỏi, lên thẳng chứ? Thẳng như một cái cọc cắm chỉ, cao chừng nào? Ít ra là 2 phút rồi. Ôi Rosa, em cố chăm sóc nó nhé và sẽ thấy lớn nhanh ghê lắm. Làm sao mà em có thể chăm sóc nó hơn được nữa? Suốt ngày em chỉ nghĩ đến nó thôi. Chỉ nghĩ đến nó thôi à, em Rosa? Lại đến lượt anh phải ghen lên đấy. Anh nên nhớ rằng em nghĩ đến nó là nghĩ đến anh. Em không rời mắt khỏi nó một lúc nào. Nằm trong giường em cũng trông thấy nó. Lúc thức giấc nó là vật đầu tiên, và lúc đi ngủ nó là vật cuối cùng em nhìn thấy. Ban ngày em ngồi làm việc bên nó, vì từ khi nó ở trong buồng em không rời buồng ra một lúc nào. Em làm như vậy là rất đúng em Rosa ạ. Đấy là của hồi môn của em nhớ chứ? Vâng, và nhờ có nó em có thể lấy được một chàng trai từ 26 đến 28 tuổi mà em yêu. Em im đi, em ác lắm. Và Cornelius nắm được các ngón tay của cô thiếu nữ. Việc đó làm cho câu chuyện giữa hai người yêu nhau phải dừng lại một lát trong im lặng. Buổi tối hôm đó, Cornelius là một người sung sướng nhất trên đời. Rosa đã để cho anh tha hồ nắm tay và tha hồ nói đến hoa tulip. Kể từ buổi tối hôm đó, hoa tulip và anh yêu của đôi bạn trẻ mỗi ngày lại có thêm một bước phát triển. Lần này nụ đã nở ra, lần khác chính bông hoa đã thắt nút lại. Nghe tin ấy, Cornelius sung sướng mê người và những câu hỏi đền đáp của anh chứng tỏ vấn đề là rất quan trọng. Thắt nút, Cornelius treo lên. Nó thành nút rồi à? Vâng. Cornelius sung sướng đến lảo đảo cả người. Anh phải nắm chặt lấy cửa guichet. Đêm hôm đó, Cornelius chỉ ngủ được rất ít. Đã đến thời điểm quan trọng nhất, bông hoa sắp nở. 2 ngày sau, Rosa báo tin hoa đã hé nở. Hé nở rồi à, Rosa? Đã có thể trông thấy phân biệt được nó rồi chứ? Và Cornelius ngưng lại, thở hổn hển. Vâng, vâng, Rosa đáp, đã có thể nhận ra được một sợi chỉ màu khác thường, mảnh như một sợi tóc. Thế nó màu gì? Cornelius run rẩy hỏi. Ôi, nó rất sẫm. Nâu chứ? Sẫm hơn hả Rosa? Cảm ơn, sẫm như gỗ mun, sẫm như... như mực mà em viết thư cho anh ấy. Cornelius thốt lên một tiếng kêu sung sướng, bỗng nhiên anh dừng lại chắp hai tay vào nhau, nói. Ôi Rosa, không nàng tiên nào sánh được với em. Có thật không? Rosa mỉm cười hỏi. Rosa, em đã làm được việc vất vả biết bao, em đã vì anh biết bao. Rosa, hoa tulip của anh sắp nở rồi, và hoa tulip của anh sẽ màu đen. Medusa. Thượng đế đã tạo cho em thành một sinh vật hoàn hảo nhất trần gian này. Tuy nhiên vẫn còn sao hoa tulip chứ. Ôi, em im đi, như vậy không tốt. Em hãy thương anh mà im đi, đừng làm hỏng mất niềm vui của anh. Nhưng em hãy nói cho anh biết như thế thì trong 2 hoặc 3 ngày nữa nó có nở được không? Ngày mai hoặc ngày kia nó sẽ nở. Ôi, thế là anh không được nhìn thấy nó nở và anh sẽ không được hôn nó như hôn một tuyệt tác của Thượng Đế mà người ta phải say mê như anh hôn bàn tay em. Anh như hôn mái tóc em, như anh hôn đôi má em khi tình cờ để vào cửa ghi xe. Rosa chìa đôi má ra, không phải là tình cờ mà là tình nguyện đấy. Cặp môi của người con trai cứ dán miết vào đó. Nếu anh bằng lòng, em sẽ hái nó. Ồ không. Ngay khi nó nở ra, em phải để nó vào trong bóng râm mát và ngay lập tức, em nghe rõ không? Ngay lập tức, em viết thư đến Harlem báo tin cho ông chủ tịch hội trồng hoa là hoa tulip đen vĩ đại đã nở. Xa lắm đấy em à. Nhưng có tiền, em sẽ tìm được một người liên lạc để cử đi Harlem. Em có tiền không, Rosa? Ồ có, Rosa mỉm cười nói. Em có 300 florin. Nếu em có 300 florin thì không cần phải thuê người, chính bản thân em phải đi đến đó. Nhưng trong thời gian ấy, hoa thì em phải mang theo chứ. Em cũng biết là không được rời xa nó nửa phút. Nhưng không xa nó thì em lại xa anh ạ. Ừ đúng đấy em Rosa thân yêu. Trời ơi, sao mà người ta độc ác đến thế này? Anh đã làm gì mà bị bắt giam? Em nói đúng đấy, anh không thể sống xa em được. Em sẽ cử một người nào đó đến Harlem. Phải thế thôi, anh tin là sự kiện khá vĩ đại này sẽ làm cho ông chủ tịch Harlem phải chú ý đến. Ông ta sẽ đích thân đến Lovetten để chiêm ngưỡng hoa tulip đen vĩ đại. Rồi bỗng nhiên anh ngừng lại và bằng một giọng run run anh nói tiếp. Em Rosa, thế ngộ nhỡ nó không đen tuyền thì sao? Trời, ngày mai hoặc ngày kia anh sẽ biết chứ sao? Đợi mãi đến tối thì anh sốt ruột đến phát điên lên mất. Ta có thể thỏa thuận trước với nhau bằng một ám hiệu nào chăng? Em sẽ cố gắng. Em sẽ làm thế nào? Nếu là nó nở ban đêm, em sẽ đến báo ngay cho anh. Nếu là vào ban ngày, em sẽ đi qua cửa buồng anh và luồn một mẩu giấy xuống dưới cánh cửa vào giữa 2 buổi tuần tra của cha em. Ôi Rosa, đúng đấy, một chữ của em báo cho cái tin ấy là một hạnh phúc gấp đôi. Kìa, 10 giờ rồi, em phải đi đây. Phải phải, em về đi. Rosa ra về hơi buồn. Cornelius gần như đã đuổi cô, đúng là như thế, để cô về chăm sóc hoa tulip mà. Chương 22. Nở hoa. Đêm hôm ấy trôi đi rất nhẹ nhàng, nhưng đồng thời lại đầy hồi hộp đối với Cornelius. Mỗi lúc anh lại tưởng như nghe thấy tiếng nói dịu dàng của Rosa gọi. Anh giật mình tỉnh dậy, đi ra phía cửa, ghé mắt vào ghi xe, lắng lặng như tờ. Chắc chắn là Rosa cũng thao thức, nhưng cô được sung sướng hơn anh. Cô được chăm sóc hoa tulip. Cô có trước mắt bông hoa kỳ diệu, không những chưa ai biết đến mà còn được coi là không thể có được. Thế giới sẽ nói như thế nào khi họ biết rằng hoa tulip đen đã được xuất bản, đã được ra đời và tính là do Van Butler, một tù nhân sáng tạo ra. Ngày hôm đó, hoa tulip chưa nở. Buổi tối, Rosa đến, vui vẻ nhẹ nhàng như một con chim. Thế nào? Cornelius hỏi. Tốt đẹp cả, chắc là đêm nay hoa tulip đen của anh sẽ nở. Và sẽ nở ra màu đen chứ? Đen tuyền, không một vết màu nào khác chứ? Không một vết nào. Lạy Chúa tôi, suốt đêm anh nằm mơ, đến em. Rosa khẽ tỏ một dấu hiệu hoài nghi. Rồi đến việc chúng ta sẽ phải làm. Anh đã định như thế này. Khi bông hoa đã nở và đã xác định được rõ nó hoàn toàn màu đen, em phải tìm một người liên lạc. Nếu chỉ có vậy thì em đã tìm được một người rồi. Người liên lạc đó có đáng tin không? Em xin bảo đảm đó là một trong những trường hợp mê em. Anh mong rằng không phải là Jacob chứ. Không phải đâu, anh cứ yên tâm.
Người đó là anh lái đò ở Lovetten, một thanh niên nhanh nhẹn 25-26 tuổi. Chết anh rồi.
Anh đừng lo, Rosa cười nói. Anh ấy chưa đến tuổi đâu, vì chính anh đã quy định tuổi phải từ 26 đến 28 kia mà.
Vậy là em có thể tin tưởng vào người thanh niên ấy. Xin anh hãy tin ở em. Em chỉ bảo một tiếng là anh ấy có thể nhảy vào lửa.
Nếu vậy, Rosa, chỉ trong 10 giờ là anh ấy có thể tới được Harlem.
Em đưa cho anh ấy một cái bút chì và một tờ giấy. Giá được bút mực thì tốt hơn và anh sẽ viết.
Nhưng thôi, em viết thì tốt hơn vì anh là một tên tù nhân khốn khổ. Người ta dễ nhìn anh như cha em đã nhìn, đang có một âm mưu gì đó. Em sẽ viết cho ông chủ tịch hội trồng hoa. Anh tin chắc là ông chủ tịch sẽ đến.
Nếu ông ấy đến chậm thì sao?
Cứ cho là ông ấy đến chậm một ngày, hai ngày, nhưng không thể như thế được. Một người chơi hoa tulip như ông ấy thì không thể đến chậm một giờ, một phút, thậm chí một giây để lên đường đến xem một kỳ quan thứ 8 của thế giới. Nhưng như anh đã nói, ông ấy có vì vấn đề gì đó mà đến chậm một, hai ngày, hoa tulip vẫn còn đang rực rỡ. Khi trông thấy hoa tulip, ông chủ tịch sẽ viết biên bản, em giữ lấy bản sao và giao bông hoa cho ông ấy.
Ôi, giá hai đứa chúng mình được đích thân mang đến. Nó sẽ chỉ rời tay anh để chuyển sang tay em. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ, chúng ta không nên nghĩ đến.
Rosa, điều cốt yếu là em không được để cho ai trông thấy nó trước khi ông chủ tịch trông thấy.
Hoa tulip đen, lạy Chúa, ai trông thấy nó mà chả mê, chả tìm cách ăn trộm nó.
Ôi, chính em đã chả nói với anh, em lo ngại cái gã Jacob là gì. Người ta có thể ăn cắp một đồng florin, tại sao người ta không ăn cắp được 100.000?
Em sẽ trông nom cẩn thận, anh hãy yên tâm.
Nếu trong lúc em đến đây, nó nở thì sao?
Có thể lắm đấy.
Nếu về đến nhà mà em thấy nó đã nở thì sao?
Anh bảo em nên làm thế nào?
Em Rosa, em không được quên rằng một khi nó đã nở thì lập tức em phải báo tin cho ông chủ tịch biết ngay.
Và báo tin cho anh nữa chứ.
Vâng, em hiểu rồi.
Rosa thở dài, nhưng không phải là cái thở dài cay đắng của một người phụ nữ đã bắt đầu hiểu hoặc đã quen với sự yếu đuối. Cô nói tiếp, em quay về với hoa tulip đây. Khi nó nở, anh sẽ được tin ngay, và khi anh biết thì cũng là lúc người liên lạc khởi hành.
Rosa, Rosa em, anh không biết lấy kỳ công gì ở trên trời và dưới đất để so sánh với em cho được.
Chỉ cần anh so sánh em với hoa tulip đen thôi, tạm biệt anh nhé.
Phải nói là tạm biệt anh yêu chứ.
Vâng, anh yêu,
Rosa hồi hộp và say sưa nói. Vậy là em đã nói anh yêu, xin em nói thêm, anh là người sung sướng nhất đời, anh chỉ còn thiếu có một điều thôi, em Rosa.
Gì vậy anh?
Đôi má em, đôi má tươi mát, hồng hào, đôi má như nhung của em.
Ôi Rosa, do sự tự nguyện của em, chứ không phải do bất ngờ, do tình cờ nữa, Rosa em.
Van nài xong, Cornelius gặp ngay được đôi môi cô gái, không phải do tình cờ, do bất ngờ nữa, mà như 100 năm sau Saint-Péret phải gặp đôi môi của Julie.
Rosa chạy trốn, Cornelius dán mặt vào cửa guichet, tâm hồn treo lơ lửng trên cặp môi. Anh nghẹn ngào vì sung sướng và hạnh phúc. Anh ra mở cửa sổ và lòng tràn đầy sung sướng, ngắm nhìn rất lâu bầu trời không một gợn mây, ánh trăng mạ bạc lòng sông. Anh hít đầy lồng ngực bầu không khí mát lành.
Gần suốt đêm anh đứng trước cửa sổ lắng nghe, năm giác quan đều tập trung vào tai và mắt. Anh nhìn lên trời và nghe ngóng dưới mặt đất. Thỉnh thoảng cặp mắt anh lại nhìn về phía hành lang. Anh nói thầm, nơi ấy là Rosa, Rosa cũng thức như ta. Nơi ấy, dưới cặp mắt của Rosa là bông hoa bí mật. Nó đang sống, đang hé mở, đang mở ra. Trong lúc này, có thể là Rosa đang cầm nó trong tay. Cầm nó nhẹ thôi, Rosa nhé. Có thể là nàng đang hôn cánh hoa trên môi. Hôn nó nhẹ thôi, em nhé.
Rosa, Rosa, cặp môi em đang nóng bỏng đấy.
Có thể là trong lúc này, hai mối tình của ta đang âu yếm nhau dưới cặp mắt của Thượng Đế.
Vừa lúc ấy, một ngôi sao đổi ngôi bốc cháy ở phía nam bay vút qua bầu trời và rơi xuống Lovetten. Cornelius rùng mình nói,
à, Thượng Đế phái một linh hồn xuống cho bông hoa của ta. Và anh đã đoán đúng. Ngay lúc đó anh nghe thấy ngoài hành lang có tiếng những bước chân nhẹ nhàng, tiếng sột soạt của áo váy, giống như tiếng đập của đôi cánh, rồi một giọng nói quen thuộc. Anh Cornelius, anh thân yêu, anh sung sướng, mau lại đây ngay. Chỉ một bước là anh đã nhảy từ cửa sổ tới cửa ghi xê. Lần này đôi môi anh lại được gặp đôi môi đang thì thầm của Rosa. Nàng nói với anh qua cái hôn. Nó nở rồi, nó màu đen, đây này. Cornelius vội vàng rời đôi môi Rosa và kêu lên. Sao? Nó đây à? Vâng, vâng, cũng phải liều một tí để được sung sướng chứ. Nó đây này. Nói xong Rosa, một tay giơ cái đèn lên tới tầm cửa ghi xê, còn tay kia nâng cây hoa tulip kỳ diệu lên. Cornelius kêu lên một tiếng và tưởng như muốn ngất. Anh thì thào. Lạy Chúa, Chúa đã đền bù cho con sự giam giữ vô tội vì đã cho nở hai bông hoa ở cửa ghi xê buồng giam con. Anh hôn nó đi, Rosa nói, như em đã hôn nó lúc nãy. Cornelius nín thở, sờ đầu ngón tay lên chớp bông hoa và chưa một cái hôn lên môi người phụ nữ nào, dù là Rosa, lại đi sâu vào lòng anh như vậy. Cây hoa tulip đẹp thật, rực rỡ và kỳ diệu. Thân nó cao 16 phút, vươn lên ở giữa bốn cái lá nhẵn thẳng, hoa nó hoàn toàn đen bóng như huyền. Cornelius hỗn hển nói, em Rosa, không được chậm trễ một phút nào nữa, ta phải viết ngay bức thư. Em đã viết rồi, anh yêu ạ. Em viết trong khi hoa tulip đang nở, vì em không muốn để mất một giây phút nào. Đây, anh đọc nó đi, xem có được không? Thưa ông chủ tịch, bông hoa tulip đen sắp nở trong vòng 10 phút nữa. Ngay sau khi nó nở xong, tôi sẽ cử một liên lạc viên đến, đề nghị ông đích thân đến xem nó tại pháo đài Lovetten. Tôi là con gái Griffith, người cai ngục. Bản thân tôi gần như cũng là tù nhân như những tù nhân của cha tôi, nên tôi không mang đến ông cái kỳ quan đó được. Do đó, tôi đề nghị ông thân hành đến đây. Tôi muốn đặt tên cho nó là Rosa Bailenric. Nó vừa mới nở xong, nó đen huyền. Xin mời ông tới đây ngay. Kính chào ông. Rosa Griffith. Tốt lắm em Rosa ạ. Bức thư này viết tuyệt lắm. Anh không thể viết giản dị được như thế này đâu. Tại hội đồng, em sẽ báo cáo hết mọi việc khi người ta hỏi em. Người ta sẽ biết bông hoa này đã được sáng tạo ra như thế nào. Bao nhiêu công lao, bao nhiêu chăm sóc, bao nhiêu hải hùng. Còn bây giờ, không được để chậm một phút, hãy gọi ngay người liên lạc. Ông chủ tịch tên là gì? Đưa cho anh để địa chỉ. Ồ, ông này thì ai cũng biết. Tên ông ấy là Van Sitten, thị trưởng Harlem. Tay run run, Cornelius viết lên bức thư. Gửi ông Peter Van Sitten, thị trưởng và kiêm chủ tịch công ty trồng hoa ở Harlem. Và bây giờ em đi Rosa, chúng ta tin tưởng vào sự bảo vệ của Chúa, vì đến bây giờ Chúa đã bảo vệ chúng ta nhiều rồi.